cái tướng nó mới nở. Mà nếu mà nó bị lạnh quá, cái tướng nó cũng bị hư. Thì trong ống nghiệm nó cũng phải giữ cái nhiệt độ ôn độ như thế nào để rồi những cái gen đó nó mới phát triển ra được, chứ còn không kéo thì nó cũng bị hoại diệt. Đó là cách thức mà hiện giờ khoa học đã tiến triển, nó đã làm cho chúng ta thấy rõ ràng là chứng minh cụ thể cho cái vấn đề mà thai sanh và nhãn sanh. Bây giờ quá sanh thì các con hiểu như thế nào, các quý vị hiểu như thế nào mà Đức Phật đã nói có quá sanh? Quá sanh không có nghĩa là như con sâu mà quá thành con bướm. Mà ở đây quá sanh là cái người đó có đủ con năng lực, cái năng lực đó gọi là bãi giác chi, bãi cái trạng thái bồ đề. Thì cái trạng thái giác chi là cái hướng tâm của họ muốn nhìn vào cái chỗ nào đó, thì cái đó nó sẽ tạo thành một cái gì họ muốn là nó làm được. Cho nên cái người mà quá sanh là cái người phải có cái năng lực hướng tâm. Khi bây giờ họ muốn quá sanh thì họ hướng trong không gian chúng ta tất cả các cái gen chứ nó đầy đủ tất cả các gen, nó hướng hợp các gen này lại trong một cái môi trường, cái độ ẩm là cái năng lực của cái tâm của họ đó, nó tạo thành cũng như cái ống nghiệm. Cho nên nó hợp lại rồi nó sanh ra ngay liền một con người hẳn hoài hoàn toàn cũng y như con người chúng ta. Nhưng một cái người mà có năng lực như vậy là con người phải toàn thiện, con người phải ly dục lấy ác pháp hoàn toàn thì cái mới có năng lực đó mà làm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta ly dục lấy ác pháp thì bãi giác chi nó mới xuất hiện, chứ không phải bãi pháp giác chi mà tu tập. Nhưng chúng ta đầu tiên chúng ta có bãi pháp giác chi tu tập là chúng ta trạch ra, cho nên trạch pháp giác chi nó đầu tiên, thì chúng ta nương vào đó mà chúng ta tác ý, chúng ta niệm câu đó ra, thì đó là trạch pháp giác chi. Nhưng mà chúng ta tu đúng ở trên tứ niệm xứ thì bãi giác chi xuất hiện, thì tinh tấn giác chi xuất hiện trước chứ không phải trạch pháp giác chi. Mà chính trạch pháp giác chi là cái pháp hướng tâm cuối cùng, cái năng lực cuối cùng của nó gọi là dục như ý túc. Bởi vì trong tứ ý túc thì có dục như ý, chúng ta muốn cái gì thì nó làm cái đấy, đó là trạch pháp giác chi, tự nó trạch ra bằng cái năng lực của nó. Cho nên trên cái sự quá sanh nó phải có cái năng lực đó thì cái người đó mới hợp các chi mới quá sanh được. Vì vậy mà nó hợp ở trên không gian chúng ta đủ có gì. Còn cái lại cái nhà khoa học thì họ không lấy từ ở trong không gian này các gen được, các cái gen được họ lấy được, nhưng mà họ không bây giờ nó chưa tới cái giai đoạn mà họ có thể lấy trong không gian này các gen, bằng cách là bây giờ họ phải lấy cái tinh trùng của cái người nam và cái nõn trâu của người nữ, họ mới bỏ vào một cái ống nghiệm để rồi từ đó nó mới tạo ra một cái con người. Thì qua cái nó nhận xét qua được cái độ ôn độ của ở trong cái bào thai như thế nào mà để tạo thành con người, thì nó ở trong ống nghiệm nó cũng giữ cái ôn độ đó, thì do đó nó tạo thành. Thì bây giờ trong cái ôn độ đó thì nó sẽ cái gen này, nó những cái nguyên tố này nó sẽ tạo thành con người. Đó là nó phải giữ được cái ôn độ. Còn cái nghề cái người quá sanh, người ta cũng giữ cái ôn độ bằng cái năng lực của tâm của người ta, cho nên nó đặc biệt mà nó rất tuyệt vời. Vì vậy mà gọi là quá sanh. Cho nên từ xưa đến giờ người ta không hiểu Đức Phật quá sanh như thế nào. Không phải là biến quá, mà để hợp các gen để trở thành một con người. Nhưng con người đó là con người toàn thiện. Bởi vì cái người mà sanh nó ra là một bậc A-la-hán, một người vô lậu rồi. Tâm họ ly dục cái pháp hoàn toàn, tức là toàn thiện. Cho nên họ hợp lại với cái tinh thần toàn thiện đó, thì con người sẽ sống với chúng ta không được. Nghĩa là con người đó mà có biến, có quá sanh ra thì con người đã sống với chúng ta được. Là vậy, tại vì con người chúng ta quá lớn kiếm người ta hoài. Và cái người toàn thiện thì họ bao giờ họ cũng nhẫn nhịn chúng ta, họ cũng lui thôi, họ không bao giờ chửi chúng ta lại. Cũng như bây giờ thầy, ví dụ như thầy tu hành tới cái mức độ này, các con chửi thầy không giận không? Nhưng mà bây giờ các con thấy cái chùa thầy, các con cứ lấn riết thì chiếm luôn chùa thầy, cũng bỏ luôn thầy đi, thành ra thầy bơ sống không được. Và món ăn của thầy, thầy vừa dọn lên chưa ăn, các con nhảy, các con lấy các con ăn đi, thì thầy cũng nhịn, không có đòi hỏi, không có giật trở lại. Đó là người toàn thiện, người ta nhẫn nhục tùy thuận tất cả mọi cái, người ta an vui. Vì vậy mà cái người toàn thiện thì sống với cái người chúng ta không được, bây giờ sống với con người chúng ta không được. Cho nên hồi nãy thầy có nói cái thế giới mà nếu mà có cái thế giới của chư thiên, có cái thế giới của chư hoạt đó, mà con người chúng ta mà lên trên đó thì chúng ta sống với các người đó không được. Là tại vì chúng ta sống cái kiểu mà chúng ta tham lam quá, thì chúng ta lên trên đó chúng ta ăn hiếp mấy người đó, cho nên mấy người đó họ cũng không muốn cho chúng ta lên đâu. Buộc làm như vậy bởi vì cái tâm của chúng ta chưa có chuẩn bị cho mình những cái tốt, thì mình lên đó làm sao được. Bằng chứng là chúng ta phải ngăn ác diệt ác, sanh diệt sanh, chúng ta sống toàn thiện. Thì bây giờ chúng ta không muốn, họ cũng muốn chúng ta vậy đó. nói đặt trong vấn đề có, nhưng mà sự thật là không có. Ngay cả cái trạng thái của chúng ta, mà cái trạng thái của chúng ta nó được thanh thản an lạc vô sự, nó là niết bàn, nó là cái trạng thái giải thoát. Vì vậy mà cái tư trường đó vẫn là cái tư trường vậy. Cho nên chúng ta khi mà không tu á, thì chúng ta có cái nghiệp lực thiện ác mà tái sinh luân hồi, chứ không phải linh hồn. Mà khi tu á, thì chúng ta có cái nghiệp không tham sân si. Hằng ngày chúng thầy có ý như thế này, tâm như cục đất không có tham sân si. Không ngờ nó trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái tác ý này nó mới trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái lực của nó. Cho nên cuối cùng thầy còn được cái này chứ thầy chết thầy. Một người tu rồi chết nó cũng ngủ quẩn này, nó cũng không còn một cái vật gì nữa. Mà nó còn cái nghiệp của nó là cái sức tác ý của nó. Tâm không có tham sân si, nhưng mà tới chừng mà tác ý đến cái mức mà tham sân si nó không còn á, thì cái lực này nó lại là cái lực không tham sân si, gọi là nghiệp không tham sân si. Còn cái nghiệp tham sân si nó luôn luôn tái sanh luân hồi. Còn cái nghiệp mà không tham sân si luôn luôn nó vĩnh viễn, nó không, nó chấm dứt luôn cả không còn luân hồi. Bởi vì nó không tham sân si nó không luân hồi. Cho nên cái người tu á, hỏi nó còn cái gì, nghĩa là bây giờ mình tu mà ngũ uẩn mình cũng hoại diệt mất hết, thì cái người không tu cũng mất hết, thì vậy tu để làm gì? Rõ ràng là cái người không tu thì còn cái nghiệp tham sân si đi tái sanh luân hồi, mà cái người tu thì phải còn cái nghiệp không tham sân si. Cho nên Đức Phật ví dụ một cái cây kia mới mọc lên thì vỏ và lá nó đâu có cái lõi, phải không? Nhưng mà có quá trình thời gian của nó lớn lên thì nó sẽ có lõi. Chúng ta cũng như cái cây mới mọc mà không tu tập thì chúng ta, cái cây của chúng ta không bao giờ có lõi, mà chúng ta do cái tu tập chúng ta mới có lõi, phải không? Do như vậy Đức Phật đem ví dụ chúng ta như một cái cây. Thì cái người hỏi Đức Phật khi mình tu rồi mình còn có gì, thì Đức Phật nói ví dụ cái một cái cây gạt bỏ vỏ bỏ lá còn cái lõi chứ. Nhưng mà cái lõi đó nó không phải tự có ở từ cái cây mới mọc lên đâu. Cho nên chúng ta nó có Phật tánh. Người nào cũng sinh ra có Phật tánh, thật sự đây là không hiểu. Nó đâu có, nó bất tịnh, nó ô nhiễm. Cái tâm của chúng ta bây giờ do tham sân si là ô nhiễm bất tịnh, nó đâu có thanh tịnh sẵn đâu. Cho nên một đứa bé nó sinh ra, ví dụ như ông Khổng Tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, ông ta nói sai. Tại sao sai? Tại vì một đứa bé sinh ra nó có mang theo cái tham sân si của nó dữ lắm. Thật sự ra một đứa bé ai dạy nó sanh thế mà nó khát sữa, nó đòi, nó làm dữ lắm, có sanh không? Chúng ta thấy rõ mà, nó đâu có thiện đâu, nó là còn đang ở trong pháp chứ. Nó rõ ràng như vậy, rõ ràng là chúng ta thấy mặc dù là Đức Thánh Khổng Tử là một vị thánh, có cái nói đúng có cái nói sai chưa phải là đúng hết, còn Đức Phật xác định rất đúng. Rất đúng là cái chỗ là cái nhân của chúng ta tham sân si, cho nên tái sanh. Thì lúc bây giờ đứa bé vừa sanh ra chúng ta đã thấy cái tướng của nó rồi, nó khóc thét lên, rõ ràng là nó tên tức giận, bởi vì nó phải chui qua một cái ngõ quá chặt quá đa, cho nên nó phải tức, nó phải khóc chứ. Mà nếu nó không khóc thì người ta cũng phải móc miệng cho nó khóc nữa. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà không làm cho nó đau thì nó không có khóc, còn làm cho nó đau thì nó khóc. Còn vì vậy mà người ta phải tìm mọi cách để cho nó, để cho nó sống lại với cái nghiệp của nó, chứ không khéo thì nó phải chết, phải không? Bởi vì nếu mà sanh đứa trẻ ra mà nó không khóc là đứa nhỏ này sắp chết. Cho nên do như vậy chúng ta đã thấy rằng phải tạo cho nó sống lại cái nhân quả của nó. Còn hồi nãy chân giác hỏi thầy, tại sao người tu theo đạo Phật mà cái người không tu là vào bào thai thì không biết? Bởi vì ngay từ cái chỗ hành vô minh sanh thành, hành sanh thức, cái thức này nó do quân cái nghiệp như thế nào mà cái thức này ngay nó biết liền. Có bốn giai đoạn tập tỉnh thức của đạo Phật. Khi chúng ta còn mang cái thân này, chúng ta đã tập tỉnh thức. Cho nên cái hành động mà chúng ta tỉnh thức nó dẫn thải ra cái nghiệp của chúng ta, theo cái nghiệp của chúng ta. Hằng ngày chúng ta tập tỉnh thức mà đi, tôi biết tôi đi nè, hơi thở biết hơi thở ra vô nè, thì cái sức này nó luôn luôn thải ra theo cái nghiệp của chúng ta. Cho nên khi mà cái nghiệp mà luân hồi của chúng ta nó còn, tức là cái nghiệp tham sân si chúng ta còn chứ chưa hoàn toàn, nhưng mà chúng ta có cái sức tỉnh thức, phải không? Cái sức tỉnh thức đó nó cũng tiếp tục với cái những cái nhân, những cái từ trường của tham sân si của chúng ta mà thải ra. Cho nên khi mà vào bào thai này thì cái đứa bé này nó tập tỉnh thức có một mức độ nào đó thôi, cho nên nó vào bào thai nó biết, bởi vì cái từ trường nó đi vào tiếp nhiên với cái bào thai của mẹ nó. Thì ngay đó là khi cái thức này nó vừa, chúng ta tập tỉnh thức cái gì, phải không? Bây giờ cái thức thân của chúng ta vừa bỏ thì cái từ trường của chúng ta nó tiếp nhận với cái hành của vô như cái vô minh của cái người cha của nó, thì nó biết ngay liền là cái thức của nó vừa bỏ xuống thì nó vừa mất cái này, thì nó vừa nó biết cái từ trường nó đang tiếp nhận vào cái gia đình nào nó biết rồi. Thì khi mà nó mất cái biết của nó ở đây rồi thì nó hết biết rồi. Bây giờ một cái người nằm ở trên giường bệnh thì nó sẽ thực hiện qua cái gì mà để nó biết, nó qua cái giấc mộng của nó đang, nó ví dụ như nó, chứ không phải là hoàn toàn nó không giấc mộng. Bây giờ cái người mà nằm, cái người mà chết, có người nằm mộng thấy những cái ác mộng họ sợ hãi rồi họ la họ mới chết. Còn có người, bởi vì đó là gọi là cận tử nghiệp, cái nghiệp cận tử của nó. Bây giờ cái người này họ đang sắp sửa chết thì họ đang nằm ở trong cái mê muội hoàn toàn, nhưng mà không ngờ trong cái mê muội là cái giấc mộng của họ. Họ thấy như thế nào? Họ thấy cái như trong đó cái tưởng nó, hoặc là họ thấy họ đi vào trong cái nhà đó rồi họ vào trong cái bụng mẹ họ, thì cái thức của họ còn đang sống ở trên cái thân của họ còn đang sống, nhưng mà khi mà họ nhập vào cái họ mất là cái họ chết. Là tại vì họ thấy cái từ trường của họ qua cái tưởng của họ, nó thực hiện qua cái biết của họ đi vào trong cái này. Thì bởi vì họ còn sống đó, họ còn sống lắm để dường bệnh, là cái tưởng họ còn hoạt động, phải hiểu không? Cho nên khi đó, cái tưởng nó thấy cái từ, nó thấy cái nghiệp của nó, tức là cái hành động mà nó xảy ra cái từ đường đó, thì nó thấy khi mà nó còn sống, nó thấy cái từ đường nó, những cái từ đường của nó thấy cái từ đường của nó thấy như là nó, bởi vì cái tưởng nó làm như là nó. Cho nên khi nó vào cái bụng mẹ thì nó không còn biết nữa, là ở bên đây nó chết rồi, chứ không phải là có linh hồn đi vào bụng mẹ, mà cái thức của cái người còn sống này nó đang ở trong cái mộng, cái giấc mộng. Cho nên cái tưởng quẩn của nó hoạt động thành cái giấc mộng đó. Cho nên ở trong cái mộng nó thấy rằng nó đi vào cái gia đình đó, rồi nó chui vào cái bụng mẹ của cái người đàn bà đó, thì tới đó cái nó mất, nó không còn biết nữa, tức là nó thành một cái bào thai, tức là nó chuyển qua cái thức mới khác, nó không biết nữa rồi. Tức là nó tu có định thức có ở trong khi nó còn sống, còn khi mà nó vào cái thân khác thì nó không biết nữa rồi. Tức là cái thức mới rồi, chứ không phải là cái thức cũ. Còn cái thức cũ là cái tưởng của nó. Các con hiểu, nó tưởng nó mộng, nó thấy như nó đi đầu thai. Con hiểu không? Các con hiểu cái chỗ này chưa? Cái chỗ này rất là khéo léo, rất là thiện xảo lắm. Bây giờ một cái người bệnh này nó nằm, nó sắp sửa chết, thì nó thực hiện qua cái giấc mộng, gọi là cái tật cảnh tự nghiệp của nó. Bây giờ nó mới thấy rằng, khi đó nó thấy rằng nó đang nằm mộng như vậy, nó thấy rằng nó đi vào. Cũng như nó nằm mộng, nó thấy nó, người ta dí nó chạy nó tốt, nó trốn trong cái đám cỏ. Nó ngỡ rằng trong khi giấc mộng, nó ngỡ rằng nó chui trong cái đám rừng, không ngờ nó sanh ra một con kiến, mà nó tức là nó vào cái bào thai của con kiến, nó sanh ra con kiến, phải không? Nó thấy nó chui vào trong cái đám rừng, không ngờ là cái đám cỏ, mà nó ở trong cái giấc mộng nó thấy đám rừng. À, nhưng mà khi mà nó cái người này chết rồi, nó sanh ra con kiến, là vì nó chui vào đám cỏ, trong đám cỏ nó có một bầy kiến ở trong đó, nó vào cái bào thai của con kiến. Vì vậy mà nó sinh ra nó làm con kiến con, mà trong khi nó là con người, nó đang nằm rồi nó mộng, nó thấy người ta dí, nó sợ quá, nó chạy, nó chui trong cái đám rừng nó tốt. Nhưng mà không ngờ nó chui trong rừng là nó chui trong đám cỏ, bởi vì cái tưởng thì nó thấy nó là đám rừng, nhưng mà thật là đám cỏ. Là do đó trong đám cỏ thì nó có một con kiến, nó có bầy kiến trong đó, không ngờ nó chui vào đám rừng, nó vô trong nó thành một con kiến, mà trong khi nó trở thành một con kiến con. Mà nó không ngờ khi đó cái thân này nó bỏ là nó trở thành cái bào thai của con kiến. Còn chúng ta thấy cái đầu tiên mà thầy trả lời để cho chúng ta biết là cái giai đoạn mà tỉnh thức thứ nhất là nhập vào bào thai. Tôi còn biết tôi vào bào thai, là lúc bây giờ cái gì biết còn vào bào thai, đâu phải là mình có ý thức mình được đâu, biết đâu nó mất đi, nó thực hiện qua cái giấc mộng. Cho nên cái tưởng thức nó mới thấy nó đi vào cái bào thai, nó vào cái bụng mẹ của người đàn bà nào đó. Nó là rào bụng mẹ. Cho nên Đức Thành diễn tả cái này hầu hết là không ai hiểu, chỉ có người tu nhập định người ta mới thấy được cái điều này rất rõ. Cho nên vì vậy đó, khi đó nó ở trong cái giấc mộng, nó mới thấy cái biết của vì cái người này nó sắp sửa chết chứ chưa chết. Cho nên cái tưởng nó hoạt động, khi mà nó vào bào thai thì nó chết, nó chết thì cái tưởng nó cũng ngưng hoạt động luôn, nó cũng hoại diệt luôn. Cho nên nó mất hết biết rồi, tức là nó chuyển qua một cái bào, cái thân khác rồi, thì do đó nó còn không còn biết nữa. Bây giờ cái người còn sống của chúng ta tu tới cái giai đoạn tỉnh thức thứ hai, cái giai đoạn tỉnh thức thứ hai thì bắt đầu bây giờ nó vào bào thai, tức là nó ở trong cái giấc mộng, nó thấy nó vô đây rồi, rồi bắt đầu nó vô đó nó còn biết. Khi nào nó mất cái thân này rồi thì cái thức mới này nó biết, chứ không phải là cái thức cũ nó biết nữa. Cái thức của ngũ uẩn mà cái thức mà của cái người chết này nó hoàn toàn nó mất. À, bây giờ nó còn biết ở trong bụng mẹ, tức là nó còn nằm trong bụng mẹ, nó biết nó nằm trong bụng mẹ, thì cái thức đó nó biết, thì cái thức này là thức mới, là do cái sức tỉnh thức chúng ta tu, cho nên nó đi qua bên này nó còn biết. Còn cái sức tỉnh thức chúng ta mới cái giai đoạn một thì chúng ta chỉ biết chúng ta vào thai mà thôi. Cho nên trên giác hồi nãy hỏi con nhớ không? À, mình vào thai thì còn biết, sau khi vô bụng mẹ rồi thì mới biết, là cái qua cái chuyển thức mới của chúng ta ở trong cái thai nhi, chúng ta không biết cái thức đó nó còn nằm đó, chúng ta không biết. À, nó không còn biết nữa, bởi vì vô minh sinh thành thành tâm thức nó mới có cái thức mới này. Nhưng mà cái thức mới này do cái sức công phu mà chúng ta tu tập, cái sức tỉnh thức chúng ta phải được từ trường ở trong không gian để mà tương ứng sanh làm một đứa trẻ thứ hai, thì cái sức tỉnh thức nó mới chỉ biết nó vào hai mẹ thôi, chứ nó không hơn nữa. Bây giờ chúng ta tu tới cái giai đoạn thứ hai, tỉnh thức thứ hai, thì vào hai mẹ chúng ta lại biết, nghĩa là nằm đó cho đến khi mà bà mẹ tách chữa sanh ra thì chúng ta không biết. Mất cái sức tỉnh thức nó mất rồi, nó không biết. Khi mà đau đớn quá thì chúng ta mất biết rồi. Cũng như bây giờ chúng ta thấy chúng ta mạnh khỏe, chúng ta còn tỉnh. Nhưng mà khi đau đớn quá rồi đó chúng ta mất tỉnh rồi, tức là mất biết rồi. Có phải đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta còn không biết nữa. Do đó cái đứa bé mà sắp sửa bà mẹ sinh ra nó không biết. Mà hồi nó ở trong nằm bụng mẹ nó còn biết rằng tôi đang nằm trong bụng mẹ, nó biết. Nó biết rất rõ không? Rồi bắt đầu bây giờ mình tu lên cái tuần thứ ba. Tu lên tuần thứ ba thì lúc bà mẹ mà sinh ra nó đau đớn lắm, lúc bây giờ mình cũng biết đau, biết đớn, biết đủ thứ hết, biết rõ ràng. Rồi giai cái đầu mà sinh ra thì mình cũng biết giai đầu, nhưng mà khi lọt lòng lại quên hết, nó không còn nhớ. Hồi đó mình là ai, ai đâu, mình không nhớ được hết, không có nhớ. Không hiểu chưa? Cho nên đến cái giai đoạn thứ tư á, lúc bây giờ đó, khi mà chúng ta tu cái sức tỉnh thức thứ tư á, thì khi mà chúng ta sinh ra thì chúng ta còn nhớ lại hồi đó mình ở làng nào, xã nào, con ông gì, tên gì, bà gì, ở cái nơi xứ nào, tên gì, biết sạch hết. Cho nên có nhiều đứa trẻ mà sinh ra nó biết nhà, biết làng, biết xã nó đó. Đó là cái sức tỉnh thức của nó tới thứ tư rồi. Cái Phật ở trong kinh điển của Phật dạy chúng ta bốn cái giai đoạn tập tỉnh thức lần ha. Cho nên các con thấy nếu một cái đứa bé mà sinh ra nó biết cha mẹ nó đời trước ai là ai, ở chỗ nào làng nào, thì cái đứa bé nó thật là kỳ lạ thiệt. Nhưng mà sự thật ra cái sức tỉnh thức của nó chứ gì. Cho nên các ông lạc ma hầu hết là tu vào sức tỉnh thức này. Cho nên có nhiều ông lạc ma sinh ra biết được đời trước của mình chứ gì. À, còn có nghe đọc sách của Tây Tạng chưa? Đó là những cái điều kiện mà giáo lý của nhà Phật đã xác định điều đó. Nhưng chúng ta tỉnh thức chưa phải là để mà giải thoát. Cho nên mấy ông lạc ma chưa giải thoát. Có thành thông thật nhưng mà chưa giải thoát. Do mặt tâm mà liền thật thông tưởng. Cho nên nó có những cái đặc biệt. Nhưng mà cái đặc biệt đó chưa có phải giải quyết được sự dụng mộng. Các bạn hiểu điều đó chưa? Thấy chưa? Nó rõ ràng cụ thể. Cho nên nó bốn cái giai đoạn mà tỉnh thức chứ không phải một giai đoạn đâu. Mình tập cái pháp gì, tỉnh thức đến mức độ nào, tập tỉnh thức gì đến mức độ nào. Thầy nói bây giờ cái phương pháp nội chúng ta đi kinh hành không, chúng ta cũng tập từng cái giai đoạn tỉnh thức của nó. Thầy hiểu không? Bây giờ đi kinh hành như thế này, tôi đi này. Thì cái kinh các con bước đi thì các con biết tổng quát của cái bước chân. Trong đó những cái hành động của cái bước chân các con có biết chi li ở trong đó không? Chưa biết. Cho nên nó chưa kỹ thì cái tỉnh thức đó nó chưa phải là cái giai đoạn 3, giai đoạn 4 nó được. Cho nên khi mà tập thân hành niệm á, như thầy nói như thế này nè, các con thấy nó rất rõ ràng cụ thể. Khi mà tập thân hành niệm, tức là cái Phật dạy thân hành niệm, tôi phải biết trong những cái hành động của mình cái gì. Thì bắt đầu bây giờ cái chân, ví dụ đây là cái chân trái, đây là chân mặt nè, thầy bảo chân trái bước, thì lúc bây giờ thầy mới chú ý trên cái chân của thầy, thì thầy thấy thầy bảo nhón gót lên, thì cái chân thầy nó nhón cái gót lên, chứ nó đâu có đưa cái vậy. Thì nó đưa cái vậy là nó khỏi đó nhón gót lên rồi nó đưa tới. Nó nhiều cái hành động trong này, trong một cái bước đi của nó. Mà mình chỉ biết bước không thì đó là mấy giai đoạn tỉnh thức thứ nhất. Các con hiểu điều đó chưa? Bây giờ cái giai đoạn thứ hai, thứ ba của nó phải tu tập như thế này. Thì bây giờ cái giai đoạn mà để tỉnh thức thật sự tỉnh thức, thì bây giờ chân trái bước, thì cái chân trái nó phải dở cái hành động của nó, đưa cái gót lên, rồi nó mới đưa cái chân lên. Đó là hai hành động của nó trong một cái bước đi của nó này rồi. Bây giờ nó đưa cái chân tới là một cái hành động, nó đưa chân tới rồi. Rồi nó để cái chân nó xuống, rồi nó hạ gót xuống, thì nó mới được gọi là cái bước chân. Còn mấy con nói bước là mấy con chỉ biết tổng quát không, thì như vậy sức tỉnh thức của mấy con có đầy đủ không? Có trọn không? Như vậy là mấy con bảo mà tôi sinh ra tôi phải biết nhiều đời, nhiều kiếp tôi, thì chắc chắn tôi sinh ra tôi biết đời trước tôi là ai, thì chắc chắn là cái sức tỉnh thức mấy con có không? Đâu có. Mà cái sức tỉnh thức của tôi để làm gì, các con biết nó thải ra không gian này nè. Bởi vì mỗi hành động chúng ta đều là lưu lại trong không gian hết chứ, nó mới tương ưng, nó mới tái sanh chứ, chứ đâu phải linh hồn chúng ta tái sanh. Cho nên mấy con, thí dụ bây giờ mấy con nè, mấy con học nè, giỏi sinh ngữ, học toán giỏi nè, thì nó đâu mất cái mấy con đâu. Những cái từ trường mà học giỏi của con, các con thải ra. Cho nên các con thấy đời nay các con dốt, các con ráng học, đời sau các con thông minh là do mấy con đã học rồi. Thì cái đó, cái mà mấy con học, tức là cái hành động của mấy con làm đó, nó sẽ thành cái từ trường của mấy con chứ. Nó làm sao mất, nó tái sinh, nó phải đi theo cái nó của đó chứ. Cho nên cái sức tỉnh thức nó cũng đi theo nó đó chứ. Mặc dù nó qua một cái thân mới, một cái thức mới, nhưng mà cái sức tỉnh thức đó nó phải còn chứ, nó đâu mất được. Nó phải theo với con chứ. Dù một ngàn lần cái thức mới của con nó vẫn mang theo chứ, nó đâu mất. Cho nên trong cái sự tu tập của Phật phải hiểu rõ, rất rõ là chỉ có những người mà người ta nhập được các định, người ta mới quan sát được tất cả những sự kiện xảy ra. Ngồi đây mà người ta dùng cái thiên nhãn minh đó, tức là cái trí tuệ tâm minh, người ta quan sát vũ trụ, mà vũ trụ là vô cùng vô tận. Nhưng mà người ta đến đây, người ta ngồi đây, người ta nhìn như mình nhìn chỉ ở trong lòng bàn tay ấy trước mặt của mình mọi vật. Thì các con thấy người ta tu hành, người ta rất vất vả cực khổ, người ta ăn ngày một bữa, người ta sống đâu có phải như ngoài đời đâu, người ta sống một mình mà đền đáp lại cái công lao tu tập của người ta bằng cách người ta tu đến cái mức độ mà người ta ngồi, người ta quan sát vũ trụ, người ta biết được tất cả những cái hành tinh ở trên không gian này là như thế nào, người ta biết được. Đâu phải người tu, người ta chỉ có biết tu được thôi chứ. Khi tu rồi người ta quan sát rất kỹ, người ta nhìn thấy cái con người nó đủ cái phước duyên như thế nào, người ta biết được từng cái duyên phước của chúng sanh nữa. Bởi vì người ta tu, người ta thấy nó cực khổ mà nó không có quý, nó hạnh phúc vô cùng, là người ta biết được. Còn bao nhiêu người quá vô minh không hiểu được. Cho nên thầy khuyên mấy con bỏ hết đi mà tu đi, rồi thầy sẽ thấy những cái tuyệt vời. Chứ đừng có tu danh, tu lợi, tu ăn, tu uống này, ngàn đời mấy con không có làm gì được đâu. Như người tiếp tục đau khổ, nó vẫn đau khổ, không bao giờ nó thoát ra. Phải nỗ lực tu như vậy. Cho nên ở đây do trên giác hỏi, thầy mới giải thích cho mấy con nghe. Nó có bốn giai đoạn tỉnh thức mà những kinh trong kinh Phật đã giảng. Và những người tu sĩ mà đã tập tu thiền định, nó ở trong cái tầng giác tỉnh thức nào, nó ức chế, nó lọt vào cái định nào, đều là có xác định rất rõ ràng. Một người tu rồi thì người ta nhìn lại, người ta biết từng cấp độ tu tập, cái sai cái đúng người ta biết. Còn mình chưa tu chưa tới, mình không biết nó, mình nhập cái định này là cái định gì, nó như thế nào, sao mình chưa hiểu. Nhưng mà cái người tu, người ta nó ở trên cao, người ta nhìn xuống những cái thấp, người ta thấy rõ ràng ngoại đạo nó chưa có giải thoát được gì. Và tu cái đó là nó sẽ đưa vào cái chỗ nào người ta biết liền. Còn mình chưa có tới thì mình ngơ, mình không biết. Do đó mình đọc lại kinh sách, mình không giải nổi những cái danh từ mà Phật đã nói. Phật đã giải ra mình không có hiểu. Như hồi đầu tiên mấy con vào đây, thầy nhắc cho mấy con biết cái danh từ ức chế và danh từ chế ngự thôi. Để chúng ta tu tập, chúng ta thường thường là chế ngự cái tâm của mình, chứ không được ức chế tâm mình. Đó là những cái mà thầy nói để cho nó thấu rõ được cái nghĩa lý, để mà thông suốt được cái đường tu tập của chúng ta, để mà chúng ta tu tập đường sáng. Đó, hôm nay thì chân giá hỏi thì như vậy rõ ràng là thầy đã giải thích cho mấy con hiểu cho nó rất rõ về cái vấn đề mà tỉnh thức, tại sao lại có như vậy, rồi tại sao mà họ đặt cái linh hồn đi vào như vậy. Cái chuyện này là chuyện sai, không hiểu rõ mà nói qua cái tưởng của mình thôi. Cho nên các nhà đại thừa hay thường hay xây dựng cái thành thức, chúng ta có cái thành thức, cho nên cái thành thức đó phải 49 ngày mới đi đầu thai, cho nên phải tụng niệm cúng bái để mà cầu siêu cho linh hồn. Thật sự ra là cái ảo, bởi vì nhân quả nó luôn luôn nó không có cái thời gian, mấy con. Cái nhân quả nó luôn luôn nó không có thời gian. Chúng ta bỏ thân này thì nó có thân khác để tiếp tục cái nhân quả nó. Còn giờ 49 ngày này cái nhân quả nó ở chỗ nào? Phải không? Nếu mà có linh hồn thì 49 ngày cái nhân quả nó ở đâu? Nhân quả nó đâu bao giờ nó có cái hở. Cho nên chúng ta nhìn suốt cái nhân quả thì con người chúng ta từ khi mà sanh ra cho đến khi mà nhiều đời nhiều kiếp vẫn ở trong một cái nhân quả, chứ không phải hai nhân quả. Chúng ta thấy mình có thân này, thân nhỏ, thân kia đủ thứ, chứ nó chỉ có một cái luật nhân quả của nó mà thôi. Nghĩa là làm ác thì nó cứ tăng lên cái khổ của chúng ta, mà làm thiện thì nó giảm xuống, nó làm chúng ta hạnh phúc an vui thôi. Có như vậy thôi chứ không có gì. Cho nên thiện với ác thôi. Chúng ta muốn thoát nó ra thì chúng ta phải sống bằng thiện. Toàn thiện thì nó không còn ác nữa, thì chúng ta mới gọi là niết bàn. Mà còn một chút xíu ác vậy thì không thể được gọi niết bàn được. Cho nên chúng ta ly dục, mà dục nó còn một chút vậy thì phải lúc kia nó không xuất hiện. Cho nên chúng ta không nhập định được. Cho nên những người tu thiền mà nói rằng không có thực hiện được bảy giác chi, thì cái người này nói tu thiền chỉ là ức chế tâm chúng ta thôi, chứ không bao giờ mà có thiền định được. Bởi vì bảy giác chi là bảy cái năng lực bồ đề, bảy cái năng lực giải thoát, nó làm cho chúng ta làm chủ được tất cả mọi cái, chứ không phải là pháp bảy giác chi, mà đây là năng lực của bảy giác chi. Các con hiểu? Mà từ cái pháp nào mà sinh ra? Từ cái pháp tứ niệm xứ, tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ, mà nó sinh ra cái bảy giới kia. Tại vì trên tứ niệm xứ mà khắc phục tham ưu, không còn tham ưu ở trên tứ niệm xứ nữa, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta không có tham ưu nữa, không có đau khổ nữa, không có ác pháp trên đó nữa, thì bảy giới kia nó sẽ xuất hiện. Cho nên nó hoàn toàn nó ly dục cái ác pháp rồi. Nó phải rõ được cái đạo Phật, cho nên từ tứ niệm xứ nó mới bảy cái năng lực giác chi này nó mới xuất hiện. Còn chúng ta có cái pháp tu bảy giác chi, có cái pháp tu bảy giác chi, nhưng mà không phải pháp tu bảy giác chi đó để mà thực hiện bảy cái năng lực của bảy giác chi, mà chỉ có tứ niệm xứ mà thôi. Bảy giác chi đó chỉ thực hiện bảy cái pháp mà giác chi đó chỉ thực hiện trên tứ niệm xứ. Bây giờ các pháp giác chi thì các ý là một câu gì đó, thì bây giờ cái tâm của thầy nó đang ở cái tâm tham hay tâm sân, hoặc là cái thân của thầy nó đang ở ác pháp, nó bị đau bị nhức, thầy phải tạch cái câu các ý như thế nào để cho nó đúng cái pháp đó. Thì tức là tạch pháp giác chi là chọn lựa một cái pháp, chọn lựa cái câu các ý ra. Bây giờ cái thầy của thầy đau thì thầy nói họ là vô thường, tức là các ý ra chứ gì, họ là vô thường, cái thân này nó không còn đau được nữa, hay là cái tai này không còn được đau nữa. Do đó thì thầy bắt đầu phải tác ý rồi, tức là phải cạch ra cho nó đúng. Bây giờ nó đau cái tai mà thầy nói cái đầu nó có đúng không? Không được. Cho nên phải nói cái tai, tác ý cái tai rồi, bắt đầu bây giờ mới dùng cái pháp của Phật, dùng cái định niệm hơi thở của Phật mà an trú cho nó, để cho nó hết đau. Cho nên bây giờ thầy mới bắt an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Thì lúc bây giờ chúng ta nương vào cái tâm, chúng ta nương vào hơi thở, nhưng mà tác ý cái an tịnh để làm cho cái thân chúng ta an, thì cái đau này chúng ta thấy không có đau nữa. Sau một thời gian một giờ chúng ta xả ra thì cái một nhọt này nó sẽ tan đi, nó không còn có sưng lên nữa, nó không còn căng đỏ lên nữa, nó không còn làm mũ nữa. Do đó rõ ràng là nó có sức đề kháng của nó, nhưng mà khi tâm của chúng ta được an trú trong sự an ổn. Còn tâm của chúng ta cứ chú ý nó đau thì tức là nó không hết rồi. Đó là cái phương pháp của Phật nó như vậy mà. Nó rõ ràng là chúng ta đẩy lui được, như vậy là trên tứ niệm xứ mà chúng ta trên thân quán thân để mà khắc phục tham ưu, thì có phải bằng cái phương pháp này thì chúng ta sẽ khắc phục được tham ưu. Mà khắc phục được tham ưu nó không còn xảy ra nữa thì bảy giác chi nó mới xuất hiện ra. Chứ nó còn một chút xíu và nó không xuất hiện ra. Đó là cái năng lực của bảy giác chi. Còn cái pháp bảy giác chi là chúng ta cạch ra hồi nãy đó, để một câu đó, gọi là cạch pháp giác chi. Chúng ta phải hiểu cái cạch pháp giác chi, pháp cạch pháp giác chi và năng lực của bảy giác chi. Do chúng ta tu tứ niệm xứ thì trên tứ niệm xứ mà do cái tu tập thì nó có pháp bảy giác chi, nhưng mà cái năng lực của bảy giác chi nó phải xuất hiện trên tứ niệm xứ chứ không phải xuất hiện ở trong cái pháp bảy giác chi. Bây giờ các con hiểu được cái pháp bảy giác chi và cái năng lực của bảy giác chi chưa? Cho nên một cái người tu thân hành niệm họ đi như thế này, họ tu đi rất kỹ như thế này thì bảy giác chi xuất hiện, cái tinh tấn giác chi xuất hiện, nó có cái lực đẩy cái chân họ, họ để chân lên thì nó đẩy lên, để xuống hút xuống, đưa tới mới đưa tới, nó có những bảy giác chi. Rồi cái sinh an giác chi, cái hỷ giác chi, cái niệm giác chi, cái định giác chi nó sẽ xuất hiện, cho đến cái xả giác chi hoàn toàn nó sạch sạch hết, thì cái tâm ly dục leo pháp thì cái cạch pháp giác chi nó mới xuất hiện. Lúc bây giờ chúng ta chỉ cần hướng tâm đến đâu là nó làm được đó, chứ không phải là muốn nhập định, là không phải là chúng ta không có cái này là nhập được. Bởi vì cái ý thức của chúng ta mà giữa tầm tứ là ý thức chúng ta phải ngưng sáu thức ở trong cái sáu căn chúng ta phải hoạt động. Cho nên chúng ta mới dùng cái cạch pháp giác chi đó, cái cạch pháp giác chi tức là bảy đấy giác chi đó, trong đó có cái cạch pháp giác chi, chúng ta hướng tâm đến định chỉ tầm tứ hoặc là diệt tầm tứ, thì ngay đó là sáu căn chúng ta ngưng hoạt động liền, tức nó diệt liền. Cho nên chúng ta mới vào được nhị thiền, chứ đâu phải ai muốn vào nhị thiền mà vào. Cho nên khi chúng ta phải tu tứ niệm xứ cho sung mãn rồi, có bảy giác chi rồi thì mới nhập được nhị thiền, chứ không phải dễ. Là tại vì chúng ta có đủ cái năng lực đó chúng ta mới nhập được nó, không có đủ năng lực của bảy giác chi thì không nhập được. Cho nên chúng ta tu làm sao có bảy giác chi, bảy năng lực giác chi. Bởi vì bảy năng lực giác chi, giác chi có nghĩa là bồ đề, mà bồ đề là giải thoát, bảy cái trạng thái giải thoát của người ta, bảy cái năng lực của người ta đâu có phải thường, chứ đâu phải bảy pháp. Nếu bảy pháp thì chúng ta tu được có gì năng lực đâu mà gọi là bồ đề. Chúng ta tu đây mà nhiều khi chúng ta tác ý mà chúng ta không biết cách, nó cũng không hết đau nữa, làm sao gọi là bồ đề? Nó cứ đau nhất hoài mà gọi là bây giờ nó là tôi trạch pháp giác chi, nó ra đây nó hết, thì như vậy là sai rồi, đâu có đúng không? Không hiểu cái chỗ mà thầy muốn nói, nó phải là bồ đề, là nó phải hoàn toàn giải thoát, nó làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa thì mới gọi là bảy giác chi chứ, mới gọi là bảy bồ đề, thất bồ đề chứ. Đó là phải hiểu như vậy mới đúng. Nó như vậy là rõ ràng là chúng ta phải tu đúng cách, chứ không tu không đúng cách là không đạt được. Bây giờ còn ai hỏi gì nữa?
Văn Hôm nay kính bạch thầy, hôm nay chúng tôi gặp về đây được thầy giảng pháp một pháp quý báu trong ba a pháp. Chúng con xin thành tâm và nguyện biết ơn Phật, ơn thầy, nguyện tiếp lòng tu tập để đình đáp công ơn của Phật và thầy. Chúng con một số Phật xin trình thầy là một số Phật tử con đang thành tâm xin quy y Tam Bảo và cúng dường Tam Bảo. Đời này để gieo giống thánh pháp, xin thầy từ bi long mẫn ban pháp tam quy giáo cho chúng con. Xin thầy hẹn bây giờ để chúng con về đây làm lễ tam quy.
À, bây giờ làm lễ tam quy thì 2 giờ buổi chiều nay mấy con khi mà làm lễ xong rồi mấy con về được không? 2 giờ chừng khoảng độ chừng cao lắm thì chừng nửa tiếng à. Thầy làm lễ quy y cho mấy con lúc 2 giờ ăn cơm rồi tới 2 giờ mấy con nghỉ chút, tới 2 giờ thầy làm lễ. Và trước khi làm lễ đó thì mấy con những người mà quy y đó ghi tên, tuổi và địa chỉ. Tên, tuổi và địa chỉ, vì gì ở trong cái điệp phái quy y thì nó có những cái cột để mà chúng ta ghi tên họ, rồi thầy cho cái pháp danh và tuổi và địa chỉ tại nơi của mình ở trên cái điệp phái để mà thầy ghi vô cái điệp phái cho mấy con. Thì mấy con phải cho biết tên, rồi tuổi, rồi địa chỉ, có 3 cái điều mà mấy con cần cho thầy biết như đó thôi để thầy ghi vô điệp phái. Và đồng thời thì buổi chiều 2 giờ thầy sẽ làm lễ quy y cho mấy con. Khi đó thì mấy con ráng lắng nghe những cái buổi mà thầy nói, thầy làm lễ quy y cho, thầy sẽ dạy cho mấy con biết cách để sau đó mấy con là người cư sĩ, mấy con phải sống như thế nào cho đúng những cái phạm hạnh người cư sĩ đối với Phật pháp. Thì mấy con nhớ chiều nay 2 giờ. Bây giờ các con còn hỏi gì nữa không? Không thì mấy con nghỉ, rồi chiều thầy sẽ quy y, rồi tiếp tục mấy con còn hỏi gì thêm thầy chỉ quy y trong vòng chừng 30 phút thôi, không nhiều. Mặc dù là giảng cho mấy con biết tam quy và ngũ giới như thế nào, để cho mấy con thọ tam quy phải làm sao, mà thọ ngũ giới phải làm như thế nào cho đúng cách. Do đó thì thời gian thầy chỉ cao lắm là 30 phút, còn lại những cái thời gian sau đó thì mấy con có gì thì mấy con hỏi thầy. Bây giờ mấy con nghĩ ha, là còn hỏi điều gì nữa không con?
Trong suốt thời gian ngày Di Đà Ta tu tập với tội thì ngày Di Đà Ta đã dùng cái phương pháp gì trong suốt 49 ngày thiền định để đạt tới sự giác ngộ sinh đẳng sinh giác, và mình tu tập từng bước một như thế nào, xin thầy cho chúng con biết.
Trong bài Sinh Các Ta Ta thì Đức Phật có dạy cho chúng ta cái điều kiện đó rất rõ ràng, có nhắc lại. Như Đức Phật tu cái 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh, thì cuối cùng Đức Phật quá khổ hạnh, ăn quá ít đó, thì Đức Phật không có được đứng dậy nổi, Đức Phật nằm, không có còn cái sức khỏe mà đứng dậy nổi. Thì lúc bây giờ đó, thì Đức Phật mới hồi tưởng là nằm đó mới hồi tưởng 6 năm tu tập của mình. Tất cả các pháp của Bà La Môn đã dạy Đức Phật tu tập, thì Đức Phật không thấy được sự giải thoát mà càng thấy khổ. Tu hơi thở thì coi như là như ai lấy cái dây mà xiết cái đầu của mình, cố gắng mà ức chế tập trung, xiết như xiết cái đầu của mình, cuối cùng thì cũng chẳng được cái gì. Và khổ hạnh để cho nó được giải thoát thì khổ hạnh tận rồi, không ai khổ hạnh bằng Đức Phật. Rời xương sống đựng do bụng, mà rời do bụng đựng xương sống, cho nó ăn quá ít thì vậy mà sức khỏe nó càng kém đi. Nghĩa là ngày ăn có mấy hộp mè thôi,
thì ở trong kinh Nguyên Thủy thì nói ngài ăn chỉ còn một bát cháo nhỏ mà thôi, là do đó cái sức nó quá kiệt cho nên ngài không có đứng dậy được nữa. Thì do đó khi mà không đứng dậy được chứ tinh thần nó cũng còn sáng suốt, cho nên ngài mới tư duy, mới suy nghĩ, mới suy nghĩ. Lúc bây giờ thì ngài suy nghĩ, lúc nhỏ mà ngài đi theo vua cha đó thì dưới cái cây sam viên người ta dịch là cây hồng táo, thì lúc bây giờ đó ngài ngồi chơi dưới cội táo đó thì ngài ly dục lấy áo pháp, ngài nhập sơ thiền. Thì lúc bây giờ ngài nói nếu mà mình có thể trở lại con đường này có thể là giải thoát chăng, 6 năm theo tất cả giáo pháp như nhập tới phi tưởng phi vi tưởng xứ, các con thấy đến phi tưởng phi vi tưởng xứ là cái định của hoài đạo rất cao rồi, thế mà nhập được rồi. Các thầy thì muốn Đức Phật, các vị thầy đó muốn Đức Phật để chia cho một phần nữa để mà hướng dẫn chúng với các thầy đó, nhưng mà Đức Phật thấy không tìm lại không thấy giải thoát, là khi ở trong cái định đó thì hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái đó thì nó không có gì, nhưng mà xả ra thì tham si nó vẫn còn, cho nên ngài thấy sao nó không giải thoát. Và cuối cùng thì đi qua một cái hướng khổ hạnh, thì cuối cùng khổ hạnh gần chết, ăn quá ít khổ như vậy để cho nó hết tham si, mà tới lại nó cũng không còn, nó cũng còn tham si. Do đó cho nên ngài thấy không giải thoát được, thì vậy mà ngài mới hồi tưởng lại lúc nhỏ mình ly dục lẽ pháp, mình nhập sơ thiền. Do đó ngài nói nếu mà sức khỏe mình còn, có lẽ mình đi cái lộ trình này có thể giải thoát. Ngài chỉ hồi tưởng vậy thôi. Nhưng mà may mắn thay là lúc bây giờ có những người mà chăn dê đó, họ thấy một vị tu sĩ này bây giờ ngồi không được nữa mà nằm, mà có thôi thốt muốn chết rồi, thì mấy chú chăn dê thấy thương quá mới dắt sữa dê mới đổ cho Đức Phật. Đức Phật nhờ những bác sữa dê đó mà tỉnh lại. Tỉnh lại thì Đức Phật nói bây giờ mình phải sống lại bình thường, không được khổ hạnh nữa, cho nên ngài mới đi khất thực, ngài mới ăn lại ngày một bữa, nhưng mà ăn no chứ không phải ăn ít nữa, ăn no đủ. Thì do đó năm anh em Kỳ Trần Như mới thấy ông này hồi đó khổ hạnh dữ tợn, bây giờ ông ăn lại như kiểu này thôi rồi, thôi mình không chơi với ông nữa. Cho nên mấy ông này lần lượt lánh tính xa. Đức Phật chỉ còn có một mình, cho nên ngài mới đi đến cội Bồ Đề, ngài kiếm cái cội Bồ Đề, ngài mới ngồi xuống cội Bồ Đề, ngài thấy cái chỗ này có thể tiện lợi, cho nên ngài ngồi với cội Bồ Đề, ngài mới nguyện rồi nếu ta không chứng đạo thì ta nát xương ở dưới cội Bồ Đề này chứ không rời đi khỏi. Không có nghĩa là ngài ngồi liệt ở đó nấy quý vị. Cho nên khi đó ngài về đó, ngài về cội Bồ Đề là ngài tu pháp gì? Ở trong kinh Sắc Ca có nói lại rất rõ là ngài thực hiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi ngài thực hiện tam minh liền ngay ở trong đó thì có 49 ngày là tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi thực hiện tam minh trong một đêm mà xong. Đó là cái phương pháp mà gọi là định hữu sắc, cái định hữu sắc chứ không phải định vô sắc. Bởi vì định vô sắc là ngài đã nhập rồi. Thấy không? Từ phi tưởng, từ không tưởng, từ phi tưởng ngài đã nhập rồi. Bây giờ ngài trở lại chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Cho nên trong khi mà ngài xác định định chính định trong kinh Phật, ngài xác định chính định là cái thứ định gì? Ngài nói tứ thánh định là bốn thiền. Mà chánh niệm là gì? Là tứ niệm xứ mới không? Phải không? Ngài xác định được cái vị trí cho chúng ta biết được cái pháp ở trên cái chân lý mà gọi là đạo đế. Đạo đế là một cái chân lý trong bốn chân lý của đạo Phật. Không? Cho nên ngài xác định được cái vị trí là vì tại vì ngài tu cái pháp này mà ngài đã chứng đạo được. Ngài đã chứng đạo được giải thoát, ngài làm chủ được sự sống chết của ngài. Cho nên ngài nhập định mà ngài bỏ thân của mình là ngài nhập tứ thiền, ngài mới xả bỏ bản thân. Có đúng không? Mình đọc lại cái bài kinh Niết Bàn của ngài thì mình thấy rất rõ không? Rồi mình đọc lại cái bài Sách Ra thì mình thấy rất rõ là ngài chọn cái pháp nào ngài tu để mà chứng đạo. 6 năm khổ hạnh không có nghĩa là không lợi ích. 6 năm khổ hạnh là 6 năm ly dục ly ái pháp rất là tận cùng, ngài ly dục hết rồi. Phải không? Cho nên vì vậy mà ngài đến cội Bồ Đề là ngài nhập sơ thiền rất dễ, ly dục ly ái pháp là nhập sơ thiền. Ngài rất bình thường chứ có gì đâu. Phải không? Do đó đó thì khi mà ngài trở về mà ngài ly dục léo pháp thật sự ngài không còn khổ hạnh bình thường rồi. Cho nên vì vậy mà ngài sử dụng cái năng lực của bảy giác chi mà ngài đã thực hiện nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam minh 49 ngày miệt mài để những cái vi tế của cái tâm ly dục léo pháp, mà còn những cái vi tế nó chưa hết, cho nên ngài nỗ lực thực hiện cuối cùng để những cái vi tế nó quét sạch bảy giác chi thực hiện ra. Thì lúc bây giờ chỉ có một đêm mà ngài thực hiện cả ba cái minh. Có bao, đâu có bao lâu. Thật sự Đức Phật, cho nên Đức Phật xác định pháp của ngài như thế nào? Chúng ta đọc lại cái bài Nhất Dạ Hiền, một đêm làm thánh hiện gì? Nếu đó là mục đích chúng ta tu phải chuyên cần, tinh cần tu tập như một đêm làm thánh hiện. Nghĩa là gì? Ngày nào giờ nào chúng ta cũng tu được như vậy hết. Đừng có ngày nay tôi tu, ráng tu ngày mai tôi lơ lẫm, tôi chơi chơi thì không được. Ngày nào cũng tu như vậy tương như cái bài mà Nhất Giả Hiền mà Đức Phật đã dạy, một đêm làm thánh hiền, phải không? Một đêm làm thánh hiền nghĩa là tôi tu hết sức, tu coi như là đang tôi đang ở trong cái cõi chết, nghĩa là tôi sắp sửa chết rồi, bây giờ chỉ còn con hơi thở có chút đây, tôi ráo tôi tu như vậy. Thì Đức Phật khuyên chúng ta cái bài kinh Nhất Giả Hiền là bảo chúng ta phải tinh cần nỗ lực, siêng năng không được lười biếng. Đó là cái bài Nhất Giả Hiền, phải hiểu được cái ý của nó. Chứ không phải bài Nhất Giả Hiền bây giờ mới cái gì tu một đêm làm thật đi có được không? Đâu có được. Cho nên nói rằng cái sự tinh cần của chúng ta là ở chỗ Nhất Giả Hiền, một đêm Nhất Giả Hiền. Và đồng thời thì Đức Phật xác định trên tứ niệm xứ gì, 7 ngày. Nếu mà chúng ta ôn pháp Nhất Giả Hiền này mà chúng ta tu suốt 7 ngày mà tâm bất động, nếu là lý dục đang pháp hoàn toàn thì chúng ta có đủ 7 giấc chi thì trong 7 ngày là chứng đạo, phải không? Cho nên nếu mà 7 ngày mà nói tu Nhất Giả Hiền, tức là tu theo cái tinh cần siêng năng không có biến thể đó, như cái bài Nhất Giả Hiền vậy đó, một đêm làm thánh hiền đó, tu siêng năng như vậy đó, 7 ngày không chứng thì bảo đảm là quý vị sẽ 7 tháng. Mà không nghĩa là nói là phải đúng 7 tháng đâu, tháng một tháng hoặc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, không biết chừng nó định tĩnh đến cái mức độ mà một ngày một đêm như vậy, nó hoàn toàn nó định tĩnh như vậy là 7 giấc chi nó xuất hiện, thì quý vị sẽ làm chủ được điều này rất rõ ràng. Nghĩa là nhập các định thì không có khó khăn mà nhập rồi, tam minh nó không có khó khăn rồi. Nhưng mà cái chỗ mà 7 giấc chi này xuất hiện nó đòi hỏi ở chúng ta phải tu như là Nhất Giả Hiền, theo rõ từng cái bài kinh của Phật mà nó xác định được cái điều mà chúng ta tu tập. Cho nên nếu mà 7 tháng mà chúng ta không thành tựu là 7 năm, 7 năm không có nghĩa là phải hoàn toàn 7 năm, mà có thể năm thứ nhất chúng ta có thể giải thoát, năm thứ hai có thể giải thoát, năm thứ ba vậy, nhưng mà cái cuối cùng chót của nó là 7 năm. Quý vị bền chí mà tu tập như vậy, 7 năm quý vị sẽ chứng quả A-la-hán vô lậu hoàn toàn. Quý vị thấy cái phương pháp của Phật dạy xác định được cái thời gian để mà chúng ta tu tập, chứ không phải tu vô lượng kiếp. Nó thời gian nó có 7 năm, thời đó có 7 năm mà bao lâu nó qua nhanh chóng. Nhưng mà chúng ta có tu đúng như vậy không? Tu như một cái ngày Nhất Giả Hiền không? Hay là bữa nay chúng ta hăng hái tu có ngày nay, ngày mai, ngày mốt, bữa kia tu lợi lợi, tu từng cầm chừng, cầm chừng, có đúng không? Mấy con thấy cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ từ cái bài pháp, tại sao chúng ta không chịu hiểu như vậy? Chứ làm gì chúng ta tu một đêm mà chúng ta làm thánh hiền được? Cho nên có nhiều người nghe nói Nhất Giả Hiền cái đêm ráng tu riết, bắt đầu buồn ngủ nó đánh gục đầu xuống đó, rồi bắt đầu thời hệ tu. Già hiền đâu không thấy, thánh hiền đâu không thấy, mà thấy mình gục đầu, mình điên á. Bởi vì mình tu tập phải chuyên cần cho đúng pháp, cái gì tinh cần thì mình tinh cần, cái gì tu tập phải tu tập, cái gì ngăn chặn là phải ngăn chặn, cái gì mà chế ngự phải chế ngự, tất cả những cái phương pháp Phật đã trang bị cho mình hết, để khi mà cái tâm mình nó có hiện tượng nào đó thì mình phải dùng cái pháp đó mình chế ngự, mình tu tập như thế nào nó đúng cách, mà phải chuyên cần như vậy như Nhất Già hiền, chứ đâu phải Nhất Già hiền làm thánh hiền được liền, nhưng mà siêng năng tinh cần như vậy. Để cuối cùng thì 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Chúng ta thấy 7 năm đâu có lâu. Người ta học 20 mấy năm người ta mới đổ tiến sĩ. Còn mình có 7 năm mà thành Phật, mà giải thoát, làm chủ sinh tử, nó còn quý hơn là cả ông tiến sĩ. Ông tiến sĩ nè, ông còn đủ cách, ông còn ham ăn, ham uống, còn tham, còn sân si. Còn mình tu có 7 năm mình hết tham sân si, làm chủ được sinh già bệnh chết, có sướng hơn bác sĩ không? Tại vậy mà không chịu tu thì quá uổng không? Mà tu cho đúng chứ đừng có tu thật. Chúng ta là mình tu bữa đầu mình hang tu, mình tu dữ tợn, qua bữa sau mình tu dần dần mình tu chơi, tu có hình thức đi, có biết đi vậy, lúc sanh vọng tưởng, lúc không nhất thuộc được tâm thì mới có vọng tưởng thôi. Rõ ràng là cái sức của mình phải biết. Đức Phật đã dặn mình tu cũng như cái dây đàn, căng quá thẳng thì không nên, mà chừng thì không được, phải vừa. Vậy thì cái sức của mình ở đâu? Mỗi người nó có cái đặc tướng, có cái sức của chúng ta. Tu được một tiếng thì chúng ta tu một tiếng, ai biểu tu chi 2 tiếng cho nó căng. Phải không? Mình điên, mình tu, mình căng, mình bệnh, rồi mình nói sao tôi tu sao mà bệnh. Thứ thật mình tu điên, mình tu không đúng. Bây giờ thay vì cái sức của mình 1 giờ mình tu có 30 phút à, rồi mình bảo được gì, mình bỏ quá phí cái thời giờ của mình rồi. Như vậy mình cũng tu điên mình chứ. Mặc dù tu đúng pháp mà tu quá sức cũng trật, mà tu ít quá cũng sai, đúng. Cho nên cái này, cái mà mình muốn tu mà chưa đúng như vậy á, là chỉ gần thiện hữu tri thức người ta mới kiểm nghiệm, người ta giúp đỡ cho mình. Chứ còn mình làm sao mình biết được, phải không? Mình làm sao mình biết được. Vậy cho nên do đó nó còn có nhiều cái khó khăn, là mình tu sai một chút xíu, mình ức chế tâm mình thì tưởng nó xuất hiện, tưởng nó xuất hiện ở lỗ tai, bắt đầu nghe tiếng gì nói hoặc là tiếng ù vậy, trời ơi bây giờ sao cái lỗ tai tôi nó ù rồi, bộ tôi tu nó bệnh rồi hay sao? Rồi mình tu mà nó sai cái mình căng thần kinh, nó bắt đầu nó nặng cái đầu, nhức đầu, hai con mắt của mình bây giờ sống cao quá. Rõ ràng là do mình tu sai rồi, mình ức chế rồi, Là do như vậy mà nếu mà không cần thiện hữu tri thức thì người ta làm sao người ta xác định cho mình để mình xả bỏ cái này ra. Mình không xả bỏ mình đi tới nữa thì mình thành tịnh. Cho nên ở đây Đức Phật như sư hỏi, Đức Phật tu pháp nào thì xác định tu tứ thánh định mà thực hiện tam minh, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền chứ không có thứ nào. Bởi vì trong kinh nó rõ ràng rồi, chứ không phải là thầy đạt được. Đó, mình đọc lại cái bài kinh thì rõ ràng.
Kính bạch thầy, như vừa rồi thầy nói khi một người lâm chung chết thì cái thần thức đi tái sanh liền thông qua 49 ngày. Vậy thì những người chết mình rước thầy tới tụng kinh để cầu siêu thì đó tới siêu thông, hoặc kinh Địa Tạng hoặc là kinh A Di Đà. Đó là một điều thứ hai nữa, khi mà một người mình tụng kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì trong những cái việc hành động người đó làm ác mà bây giờ họ niệm Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát liệu có đến để cứu giúp người đó hay không? Trong nhân gian có câu là làm việc lành thì ác sẽ gặp thiện, làm việc ác ác sẽ gặp lại ác. Như vậy người làm ác họ bỏ theo, trong khi họ niệm Phật thì họ có được cứu chữa trong lúc đó hay không? Và xác định trong kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa các bộ kinh Đại Thừa, như vậy thực tế là Đức Phật đã biết ra hoặc là các vị tổ đã biết ra có thật họ là Bà La Môn. Nếu xác định là Bà La Môn giáo, tại sao trong những khi người đó niệm Phật lại thấy Đức Phật xuất hiện gờ đầu để thọ ký, hoặc Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đến để cứu giúp người đó cho khỏi bệnh?
Thầy đã nói rằng đạo Phật thì chắc chắn là không tin vào cái tha lực, bởi vì đạo Phật là đạo từ lực rồi. Thì như vậy là mình đang còn có cái sự tha lực mà cầu khẩn á, thì có một Đức Phật có một cái vị Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ mình á, thì đó là kinh sách Đại Thừa của hầu hết là đạo Bà La Môn, thì nó có cầu khẩn tha lực rồi. Mà bây giờ mình là trong đạo Phật, mình thấy thì mình biết rằng đó là đạo Bà La Môn đã đưa những cái giáo pháp này vào, chứ không phải là đạo Phật gì. Đạo Phật dạy mình ngăn ác diệt ác, từ cái hành động mà ngăn ái diệt ác mình sống thiện thì nó từ đó mình chuyển được cái nhân quả của mình, không còn khổ đau nữa, chứ không ai cứu mình. Bởi vì cứu khổ mình bằng cách là ít ra mình gặp tai nạn thì cái nhân của mình đã làm cái điều ác, nó mới có tai nạn hôm nay, nó mới có bệnh tật hôm nay. Thế mà có cái người mà đến cứu khổ cho mình bắt đầu cái người đó làm như vậy có đúng không? Đó là cái phi đạo đức rồi, đặt tầm vấn đề. Nếu mà bây giờ thầy đi ăn trộm ăn cắp, công an bắt thầy bỏ tù, bây giờ trong nhà của thầy hoặc là thầy ở tù thì đảnh lễ ở trong tù, thầy nguyện rằng con sẽ về con mua túi, mua bánh trái hoặc là bỏ tiền ra đúc một cái tượng Phật Quan Âm, mong ngài phù hộ cho con thoát ra khỏi tù. Không, thì bây giờ cái Đức Phật Quan Âm Bồ Tát này cứu khổ người này thoát khỏi tù, làm cho công an thả cái người này ra, thì do đó mình không biết mình mới làm, mà mình biết rồi thì mình không làm. Cũng như người ta chửi mình mà mình biết thì mình không giận, mà mình không biết thì mình giận, phải không? Nhưng mà cái giận á, do mình quân nhiều cho nên trở thành cái lực. Cho nên bây giờ mình có biết, nhưng mà tại sao nó còn giận là tại vì cái lực sân nó còn, chứ không phải tôi không biết. Cho nên tôi muốn ngăn chặn nó, tôi phải tạo thành một cái lực không sân. Từ đó cái tâm tôi nó ngồi chửi tôi không giận nữa là tại vì tôi có cái lực không sân. Còn cái lực sân bây giờ hàng ngày người ta nói một lời nói tôi giận, ngày mai ngày mốt người ta nói lời nói tôi giận, cứ mỗi ngày tôi quân thêm cái giận nó thành một cái lực của nó, phải không? Nó quân nhiều năm nhiều tháng thì nó thành cái lực. Cho nên vì vậy mà tôi tạo ác thì nó trở thành một cái nghiệp lực, cho nên nó đứng cái giờ phút mà cái nghiệp lực nó đủ thì nó trở thành một cái quả cho tôi. Thì bây giờ tôi phải chịu cái quả khổ đó, mà tôi vui vẻ tôi chịu trên cái quả khổ đó. Nếu mà tôi biết được cái phương pháp á thì tôi thực hiện, tôi sống một cái đời sống tôi thiện, cho nên giới luật là hàng đầu để nó chuyển biến cái nhân quả này. Còn mình sống không đúng giới luật, tức là không sống đúng cái hành động thiện, thì cho nên mình không có chuyển nổi. Cho nên bài kinh ước nguyện thì Đức Phật nói muốn ước nguyện một điều gì thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Đầu tiên mình phải sống thiện rồi à, còn bây giờ mình đang sống ở trong cái ác, bây giờ gặp cái tai nạn rồi mình muốn đi cầu khẩn hoặc tụng kinh để cầu thì cái điều này là điều không có. Cho nên ở đây chúng ta đọc lại trong kinh Pháp Hoa thì trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, thì nó cũng nằm ở trong kinh Pháp Hoa, phải không? Cái phẩm mà cầu Quan Âm với gì thì nó cũng nằm trong kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa nó có nói như thế này: dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hà, phải không? Do đó mà chúng ta tụng mấy hàng là tội nghiệp gì chúng ta tụng. Như vậy nếu mà quả chăng có cái bộ kinh này, có chư Phật mà gia hộ của Bồ Tát gia hộ như vậy, thì cái thế giới chúng ta ra sao đây? Phải không? Chúng ta làm ác, dù cho tạo tội hơn nữa cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Có phải cái câu kinh này là cám dỗ chúng ta không? Hay là đúng? Sự thật là con người chúng ta bây giờ khổ hoàn khổ, có ai mà tụng kinh pháp qua mà hết khổ chưa? Cái lý luận đó không vững. Cho nên kinh này không phải là Phật thuyết, mà Phật thuyết là bảo chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, chư ác mặt tác chúng thiện cùng hành. Có phải dạy chúng ta sống trong thiện pháp không? Để chuyển cái ác pháp của chúng ta. Mà người sống trong thiện pháp, ngay hiện giờ chúng ta sống trong thiện pháp, tương lai chúng ta có quả khổ nữa không? Bởi vì do chúng ta làm thiện mà làm sao khổ? Chúng ta không ăn trộm làm sao chúng bắt chúng ta? Phải không? Chúng ta không chửi người ta chửi mình biết nhẫn thì làm sao mình khổ? Còn mình chửi lại thôi coi, họ cũng chửi mình, họ đánh mình chứ. Mình đánh họ cũng biết đánh họ chứ. Phải không? Như vậy chúng ta thấy nhân quả này. Bây giờ hai người đang chửi lộn, một người nói thôi, bây giờ một người nói lại Quan Âm Phù Hộ xuống đã ngăn cản hai người này đi. Sự thật làm sao ngăn cản được? Khi mà cái ác pháp này nó đã chồng chất lên cái nhân quả của nó rồi thì không có Quan Âm nào mà đến đây phù hộ được, bảo là ngưng được hết. Cho nên ở đây chúng ta hầu hết đó là những kinh đại thừa, nó cám dỗ chúng ta bằng những cái làm chúng ta rất thích. Dù cho tạo tội hơn nữa cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hà. Bây giờ chúng ta tụng, cho nên vì vậy mà cầu an chúng ta đem cái phẩm phổ môn ra tụng gì? Nghĩa là bây giờ chúng ta gặp hoặc gặp bị tù tội, hoặc gặp mà hoặc bị tù tội, hoặc là gặp tai nạn gì, hoặc là nước lửa, thì chúng ta cứ niệm bỉ quan âm lực, tức là niệm Quan Thế Âm, thì chúng ta sẽ thoát khổ. Vậy điều này không có, chúng ta phải xác định được cái điều này. Nhưng mà khi mà chúng ta tụng như vậy không có rồi mà chúng ta chê nó là không có, thì nó hăm dọa chúng ta như thế nào? Kinh nó hăm dọa đầu bể bãi miếng, có không? Có trong kinh Pháp Hoa có hăm dọa chúng ta đầu bể bãi miếng không? Mà sao thầy chê nó mà sao cái đầu đầy cũng bể bãi miếng dòm làm phước, có không? Không, thầy nói sự thật mà. Bởi vì thầy thà chết mà nói bằng sự thật. Nó có quyền năng gì đi nữa nó diệt thầy được không? Thầy có tin đâu nó diệt. Nếu mà cái tưởng thầy quá sợ thì nó bể đầu thầy thiệt á. Còn thầy không có tưởng mà sợ nó thì nó không có bể đầu thầy được á. Thầy nói thật sự, kinh của tổ viết điều kiện là các tổ đều là Bà La Môn. Trong thời ở bên Ấn Độ mà đều là những vị tổ Bà La Môn, chứ đâu phải là ở Việt Nam chúng ta có mấy ông tổ đó viết kinh nó ra đâu. Kinh Đại Thừa toàn là bộ là ở bên đó chứ đâu phải. Cho nên khi đó các tổ là đều là những vị Bà La Môn. Mà những vị Bà La Môn này tu không chứng thì ảnh hưởng của giáo pháp của Bà La Môn vẫn còn trong đầu của các vị, cái hiểu biết của các vị đó. Cho nên khi đó các vị theo đạo Phật, nhưng mà các vị hoàn toàn các vị có nghĩ tưởng cái tư tưởng đó, các vị hiểu cái câu kinh này qua cái tư tưởng của Bà La Môn viết ra cho chúng ta. Cho nên biến Phật giáo thành biến thái. Vì đó là cái vô tình của các tổ thôi. Còn những vị tổ có cái mục đích là diệt Phật giáo. Tại sao nó không có mục đích diệt Phật giáo mà chế ra Bồ Tát giới, nói Phật chế, mà Phật lại cấm không cho học đọc kinh sách nguyên thủy, tức là tiểu thừa. Người nào mà học tu về kinh sách nguyên thủy thì bị khinh cấu tội. Đọc lại Bồ Tát giới quý vị có thấy không? Mà ba cái giới cấm chúng ta như vậy, chứ không phải là một giới đâu, ở trong Bồ Tát giới. Như vậy là có mưu đồ chứ, có thâm ý diệt Phật giáo chứ. Phật giáo nguyên thủy là cái gốc gì, phải không? Các vị thấy rõ không? Cho nên ở đây các vị phải hiểu rằng trong cái kinh sách Đại Thừa có cái mục đích của các Bà La Môn đã đưa vào diệt Phật giáo, cho nên mới đẻ ra Bồ Tát giới. Chứ còn Phật không lẽ ông Phật cũng chế Bồ Tát giới ra, ông bị đừng có đọc kinh sách nguyên thủy, đừng có đọc cái kinh gốc, mà nói rằng từ cái kinh gốc này nó mới đẻ ra cái kinh sách Đại Thừa, thế mà không có cho chúng ta học tu kinh gốc. Thì như vậy là sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi chứ. Ai có thủ đoạn này? Ông tổ nào có thủ đoạn? Thật sự ra thầy biết ông nào hết. Bởi vì nếu không tu thì không biết đâu. Nhưng mà tôi biết tâm ý của những Bà La Môn đó. Cho nên đối với thầy là một tu sĩ Phật giáo, thật sự là phải chỉnh đốn là Phật giáo. Thà là thầy chết, nhưng tiếng nói thầy muôn đời không chết. Người ta ở trong Đại Thừa, người ta sẽ chùa to Phật lớn, người ta phạm giới phá giới, thầy nói, người ta ghét thầy, người ta giết thầy. Nhưng mà tiếng nói thầy làm sao mất? Ngàn đời không mất. Cho nên bộ sách Đường Về Sứ Phật của thầy không bao giờ mất. Thầy biết rằng thầy nói là nguy hiểm cho thầy, nhưng mà thầy là người đâu có sợ chết. Bởi vì cái thân của thầy, thầy coi nó là như là nó là cái thân bất tỉnh, nó là duyên hợp, nó đâu có gì của thầy đâu, bỏ thầy đâu có tiếc. Nhưng nó vẫn sử dụng được làm những cái điều tốt cho Phật giáo sau này. Cho nên thẳng thắn mà nói, tuy rằng Phật giáo nó có khó thật, cái giới luật nó có nghiêm chỉnh thật, nhưng nó giúp chúng ta thật sự có sự giải thoát, chứ đâu phải Bây giờ chúng ta theo tu 20-30 năm, nhìn lại chúng ta làm chủ được những cái gì? Thực tế chúng ta không làm chủ được cái gì, mà xả ra thì tâm tham sân si chúng ta còn. Bây giờ mấy con thấy không? Xét mình biết chứ. Mình cũng từng tụng kinh niệm Phật, cũng từng hàng ngày hàng đêm, lúc nào cũng tụng Bát Nhã, quán tự tại hành thâm Bát Nhã, ba la mật, đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới không, độ nhất thiết khổ ách. Có ai thoát khổ ách chưa? Mà hàng ngày tụng, tứ thời tụng niệm, lúc nào cũng tụng tinh tâm kinh Bát Nhã. Có ai không chưa? Mà thân này cứ đau, cứ bệnh, cứ nhức, nay là cái chuyện này, mai chuyện khác xảy. Như vậy nó có không chưa? Tại sao nó không mà lại không không? Như vậy là kinh này có nói láo không? Vậy mà dám phỉ báng Phật Pháp, nói là vô khổ tập diệt đạo. Chân lý của Phật không có. Có đúng không? Nói trí tuệ Bát Nhã là nó coi như không có gì có hết. Nhưng mà sự thật là con người khổ. Quả đúng là cái chân lý không ai có thể chối tả, cái là con người không khổ. Mà cái chân lý là cái nguyên nhân sinh ra khổ, thì tập đế ai cũng thấy rõ ràng cái nguyên nhân, nó do cái lòng muốn ham dục của chúng ta mà sinh ra khổ. Ai là không thấy được cái điều này? Rồi cái trạng thái diệt khổ là cái trạng thái hết dục. Thì khi mà chúng ta ngồi lại cái tâm thanh thản không còn dục, thì chúng ta thấy rõ ràng cái chỗ này nó đâu có thiện ác, nó cũng là vậy. Tức là cái trạng thái niết bàn rõ ràng, chứ đâu phải nó cảnh giới niết bàn nào đâu. Chỉ có cảnh giới niết bàn của Bà La Môn nó mới có, chứ còn đạo Phật đâu có. Nói một cái trạng thái tâm của chúng ta, đó là cái chân lý mà. Đã là chân lý thì con người chúng ta phải chiêm nghiệm được cái này chứ. Đâu lý nào là cái chân lý mà con người chúng ta không biết cái cảnh giới niết bàn sao răng. Cho nên rõ ràng là chúng ta ngồi đây chúng ta biết được cái trạng thái tâm của chúng ta là niết bàn chỗ nào chứ. Nhưng mà nó có cái dài, nó có sống được ở trong đó không? Nó có an trú được ở trong đó nhiều không? Hay hoặc nó có một chút xíu à? Phải không? Chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ nói về con đường đạo đế thì Đức Phật dạy rất rõ. Phải không? Cái chân lý của nó mà cái đạo đế nó tức là chính đạo chứ gì, tám nẻo chứ gì. Mà tám nẻo thì xác định cho chúng ta biết những cái pháp nào tu. Rõ ràng quá mà. Bây giờ người ta chưa đưa vào cái pháp nào niệm Phật nè, nào ngồi thiền nè, hết vọng tưởng nè, toàn bộ cái này mình nhìn lại cái bát chánh đạo nó có đúng không? Cái chân lý của đạo Phật là đạo đế không có đúng. Thiền định thì dạy ngồi thiền nào, hít thở nào, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh nào, lại này lại kia đủ thứ hết. Nhìn lại đạo Phật thì Đức Phật đã xác định nó là tứ thánh định, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rõ ràng là xác định cho ở trên cái bát chánh đạo nó rất rõ ràng. Vậy mà bây giờ chúng ta tu như thế nào mà chúng ta không tu đúng đạo Phật mà lại chúng ta tu sai? Là tại vì thầy tổ chúng ta không hiểu dạy chúng ta, chứ thiệt ra thầy tổ chúng ta không phải là cái người xấu mà hoặc là cái người Bà La Môn, mà chính không hiểu thôi. Các vị hòa thượng bây giờ không hiểu, cho nên các vị hòa thượng dạy mình theo cái hiểu của các hòa thượng, cho nên cái lỗi này đâu phải lỗi của các hòa thượng, phải không? Cho nên chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo ngày xưa ở bên Ấn Độ là mục đích Đức Phật đã bác Bà La Môn. Như hồi nãy thầy đưa ra rõ ràng là năm điều kiện của Bà La Môn mà Đức Phật quét sạch ra, chỉ chấp nhận nó còn giữ luật với trí tuệ mà thôi, có phải đúng không? Thế rồi nó không tức sao? Mỗi cái gì nó hở miệng ra, ông Phật khép miệng nó liền. À, nó nói không được, nó thua ông Phật đi. Nó ngầm khi ông Phật chết rồi tao sẽ diệt cái đạo mày cho mày biết. Cho nên vì vậy mà khi Đức Phật chết rồi thì ở Ấn Độ có còn đạo Phật không? Toàn là đạo Bà La Môn, đạo Hồi giáo hoặc là Ấn Độ giáo, chứ đâu còn có đạo Phật nữa. Đạo Phật nó nhảy đi mất hết rồi. Bởi vì mình tu có chứng đâu mình chống lại nó. Ông Phật kia mà hồi đó ông còn chống lại nó, còn ủng hộ là bây giờ. Thậm chí như Đức Phật còn sống đó mà nó đã lũng đoạn được cái giáo đoàn của Đức Phật, là đã lôi kéo được ông Đề Bạt Đạt Đa, có đúng không? Theo ngoại đạo chống lại Đức Phật, lăn đá rồi cho voi uống rượu sai để giết Phật chứ gì. Vậy mà Đức Phật vẫn gan dạ thẳng ngoài đàng hoàng. Nghĩa nói thẳng rằng mấy anh tu không có chứng là không chứng à. Nói thẳng như thầy nói thẳng bây giờ. Thời Đức Phật, ông Phật cũng còn chịu biết bao nhiêu gian khổ, mà ông để lại cái chánh pháp của ông là bớt biết bao nhiêu là nước mắt mồ hôi ông đối với Bà La Môn. Ông tu từ trong pháp Bà La Môn mà không đạt được, ông mới tu theo cái đường lối chính ông tìm ra, ông mới để lại cho chúng ta hôm nay. Chúng ta thấy rõ ràng là Bà La Môn không có giống. Bây giờ thấy thật sự Bà La Môn hồi đó tụng niệm gì thì ông gạt bỏ tụng niệm. Bà La Môn nó tức lộn gan lộn ruột. Bây giờ thầy bảo quý thầy ông chịu đừng có tụng niệm, coi mấy thầy có tức thầy không. Họ còn lộn gan ở trên đầu nữa, từ nào tới giờ tôi tụng niệm quá trời mà bây giờ bảo tôi dẹp à. Tôi cái chùa tôi nó vắng que cũng như là chùa Bà Đanh thì sao, thì nên như thế nào? Thì như vậy bây giờ đâu thế nào thầy làm cái điều đó được, phải không? Phải không? Cho nên thầy chỉ nói thôi chứ chưa đâu. Nhưng mà nó chứng chỉnh lại Phật giáo để cho biết chúng ta là người theo Phật giáo, phải cho đúng Phật giáo. Còn Bà La Môn thì ai mà không tự do tín ngưỡng, mà quý vị muốn theo Bà La Môn thì cứ theo, tụng niệm ai rầy.
phải không? Thì quý vị cứ theo Bà La Môn mà tụng niệm cho thầy của bác Bà La Môn đâu, nhưng mà đừng có xen Bà La Môn trong cái đạo Phật này, nó quá tội. Để cho Phật giáo nó chỉ còn 5 người, 10 người theo Phật giáo, người ta làm chủ hẳn hòi đàng hoàng, người ta là những bậc A-la-hán. Chứ người ta không có làm cái chuyện mê tín đó, cầu cúng mê tín này kia, những kinh sách này dẹp đi. Thật sự ra để đây, thật sự ra gây cho dân tộc chúng ta một cái nỗi mê tín, tổn hao tiền bạc, đâu có linh hồn ai đâu mà siêu sanh tịnh độ đâu, mà cầu khẩn chính ông thầy ông có biết ông siêu được không? Chính ổng tụng cho mình mà ổng chưa biết thì thử hỏi, cái chuyện ông làm thiệt là nhảm nhí. Chừng nào ông biết cái cõi cực lạc thật sự ông có lên trên đó rồi, ông có thở trên đó rồi, bây giờ ông về đây ông mới dạy tôi, ông cầu cho tôi được, ông dẫn tôi lên trên đó. Ông chưa biết đường đi như thế nào đâu, nhưng mà bây giờ ông cầu cho mình lên trên đó. Thử hỏi các con bỏ tiền ra, công sức của các con đến những cái ngày mà cầu an cầu siêu cho cha mẹ mình, thì rõ ràng là mình đem hết sức lực của mình, chứ đâu phải là mình muốn, mình không có lòng tin, mình làm cho chơi đơ, mình làm thật sự. Nhưng mà cuối cùng có được không? Cuối cùng có được cái gì đâu? Hay là mình bị lừa đảo, mình dựa gạt đây? Đó, thì do đó cái đầu óc của chúng ta, con người của chúng ta, đầu óc chúng ta nó không cho phép. Nhưng mà trước kia thầy tu chưa xong á, thầy rất sợ, không biết mình nói có đúng hay không, đâu có dám. Nghi chứ không dám, nhưng mà ráng nỗ lực tu, tu để thật sự để mà thấy rõ rồi thì không sợ ai nữa hết. Bởi vì mình thấy rõ, như bây giờ mấy con thấy mấy con tu chưa tới, mấy con dám nói không? Chạm tới không biết chuyện tổ, ông còn tu cái gì nữa, ông cao hơn nữa, mình nói bậy không được, đâu có dám. Nhưng mà khi mà các con thực hiện, các con tu rõ rồi thì mấy ông này thiệt ra nó còn ở dưới đất á, chứ đâu phải là được là hàng thánh đâu. Cho nên bây giờ thí dụ như thầy nói vậy nè, đem giới luật mà kê ra thì mấy con thấy các bậc tôn túc hòa thượng mình có là hàng thánh chưa? Chưa. Như vậy bây giờ mới kê ra mấy con mới thấy, mấy con có tin tưởng chưa? Chưa, mất niềm tin. Như vậy mấy con mới biết rằng mấy những gì này là Bà La Môn hay là Phật giáo thật sự. Phật giáo thật sự người ta vô thì 5-10 cái giới thánh sa di người ta phải giữ trọn rồi, đâu còn ai dám phạm. Nó thì các con thấy cái niềm tin của chúng ta là, cho nên Đức Phật nói giới luật còn là Phật pháp còn. Chúng ta lấy giới luật mà làm thầy, nhìn giới luật mà thấy những vị đó là thầy của mình hay là không thầy, có đúng chưa? Còn bây giờ mấy con không xét, cứ ông nào thấy đầu tròn áo vuông mà làm hòa thượng, hay có uy tín đồ lớn này kia, có đệ tử đồ đông, thì mình cứ vào đó mà xin quy y. Thì như vậy mình chọn có đúng vị tăng của mình tu không, theo không? Không đúng. Cho nên cuối cùng thì cuộc đời của mình nó vẫn là cuộc đời của mình, mà nó còn thêm một cái tôn giáo cho mình hao tốn thêm. À, hôm nay đó thì thầy trả lời như vậy, rõ ràng là những kinh này nó dụ mình mà nó dạ. Mà đọc lại kinh sách Đại Thừa, cuốn kinh nào nó cũng nó đệ nhất hết à. Ai tu kinh Diên Giác nó cũng đệ nhất, kinh Pháp Hoa cũng nó đệ nhất, phải không? Kinh gì mà cần cũng nó đệ nhất, Pháp Bất Nhị mà đệ nhất hết. Nhưng mà cuối cùng mình có thấy ông nào được đệ nhất ở đâu? Nhất là kinh Bát Nhã, nó nói trí tuệ Bát Nhã là đệ nhất. Nhưng mà mình thấy có ông nào dai không? Ngủ quẩn không thấy ông nào dai không ấy, cứ hỏi chút cái đau bệnh đi nhà thương nằm mà dai không ở chỗ nào, không sao vô nhà thương nằm, có không, có đúng không? Thầy nói cứ suy ngẫm, có phải lời này nói đừng có tin thầy, thầy nói là cứ suy ngẫm, bởi vì Đức Phật nói phải lấy trí mà mình hiểu, đừng có tin ai hết. Thầy nói có đúng thầy tin, mà không nói không được tin thì thôi, đừng có thèm tin. Nói thì mấy con còn cái có cái trí tuệ, mấy con sẽ suy ngẫm để cái gì nó đem lại lợi ích cho mình. Nhưng điều kiện rất tốt nhất là đạo Phật có một cái nền đạo đức mà bị Bà La Môn đã diệt sạch. Nền đạo đức nhân bản, cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm của mình của mình. Cái nền đạo đức rất tuyệt vời. Cái ở trên hành tinh con người mà biết sống được cái nền đạo đức này đã là xây dựng cái hành tinh này là cái thiên đàng. Không ai làm khổ cho ai thì còn gì mà không thiên đàng. Cần phải đi đâu mà cho cực. Mấy ông mấy con thấy không? Nó hay, rất hay à. Mà tiếc gì bây giờ mình thầy thì chắc chắn là các con chưa thọ hưởng được cái này đâu. Bởi vì mình cố gắng, mình nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, thì cứ những người khác họ áo khoác, họ lấn lướt mình, họ hiếp mình luôn luôn, làm cho mình khổ càng khổ luôn. Nhưng mà 100 năm sau, 1000 năm sau thì con người trên hành tinh này người ta sống toàn diện ở trên cái đạo đức này, cái đạo đức không làm khổ mình của người. Thì người nào cũng biết hết rồi thì chắc có ai mà lấn lướt ai, có ai hiếp đáp ai đâu. Người ta sống bằng một tình thương chân thật thì hạnh phúc rồi. Nhưng mà phải 1000 năm, bây giờ thầy mới khơi cái đạo đức này ra thì 1000 năm sau mới chỉnh đốn lại được, chứ đâu phải bây giờ. Bây giờ thầy chỉ cứu được một số người nào thôi, nhưng mà họ là cái người thiệt thòi nhất ở trong cái cuộc sống này. Bởi vì họ biết tu như vậy, họ biết nhẫn nhục vậy, biết tùy thuận vậy, thì những cái người ác là lấn lướt rồi, họ là chịu lép thôi, có đúng không? Mấy không, đó là cái sự thật chúng ta phải chấp nhận. Bởi vì chúng ta là những người mới bắt đầu, chúng ta phải chấp nhận điều đó.
để chúng ta xây dựng cho một cái nền đạo đức của chúng ta. Rồi cái duyên đó nó nhờ những cái người mà lãnh đạo quốc gia, người ta sẽ áp dụng cái này để mà có được đó. Thôi bây giờ thì mấy con nghỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y tâm đảnh lễ Nam mô Tam Thiên Pháp Giới. Qua những vị lai thập phương nhất thế chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tam Thiên Pháp Giới. Qua những vị lai thập phương nhất thế tôn. Chỉ tâm đảnh lễ Nam mô Tam Thiên Pháp Giới. Qua những vị lai thập phương nhất thế tôn.
Lễ Phật từng ngồi xuống rồi. Lễ Phật từng ngồi xuống hết rồi. Con ngồi xuống hết con. Trước khi quy y Tam Bảo này, các con phải hiểu quy y nghĩa là gì và Tam Bảo nghĩa là gì. Chữ quy ở đây có nghĩa là nương tựa, trở về hay là nương tựa. Vậy thì chữ nương tựa nghe nó dễ hiểu hơn. Từ lâu á, mình từ khi mình được sinh ra thì mình nương tựa với cha mẹ, nhờ cha mẹ nuôi nấng cho mình lớn khôn, cho ăn đi học. Nhưng mình nương tựa với cha mẹ được nuôi nấng cho ăn đi học nên người có công ăn việc làm để sống như mọi người. Nhưng mình nương tựa với cha mẹ thì cha mẹ không chịu thay cái đau cho mình, những cái bệnh tật trong người của mình thì cha mẹ không có thể đau thai cho mình được những cái đau khổ đó. Và cái tâm mình phiền não giận hờn thì cha mẹ cũng không có nương tựa với cha mẹ, nhưng mà cha mẹ không có thay cho mình giận hờn phiền não giùm mình, cho nên không có thay thế được. Vì vậy mà nương tựa với cha mẹ thì cha mẹ chỉ nuôi lớn cho mình lớn khôn, cho ăn đi học, cho có nghề nghiệp sống như mọi người, mà không thể nào thay thế cho cái sự phiền não đau khổ trong tâm của mình. Cũng như thân bệnh đau thì cha mẹ cũng không thay thế. Cho đến khi chúng ta già chết, hoặc là chúng ta già, cha mẹ cũng không thay thế cho chúng ta già cho chúng ta được. Già chết thì cha mẹ cũng không chết thế cho chúng ta được. Đó là bốn cái nỗi khổ mà chúng ta nương tựa với cha mẹ thì cha mẹ không có thay thế được. Do đó chúng ta phải tìm một cái nơi nương tựa. Làm sao mà chúng ta nương tựa vào một cái chỗ mà chỗ đó giúp cho chúng ta thoát ra bốn cái sự đau khổ này. Vì vậy mà nương với cha mẹ thì không thể thoát ra bốn cái sự đau khổ được. Cha mẹ không thể giúp chúng ta thoát ra bốn cái sự đau khổ. Chỉ có nương vào Tam Bảo thì chúng ta mới thoát ra được bốn cái sự đau khổ đó. Vậy thì Tam Bảo là gì mà chúng ta nương tựa lại có cái sự đặc biệt như vậy, lại giải khổ chúng ta được như vậy? Thì do đó thì chúng ta phải nghiên cứu, phải hiểu biết coi Tam Bảo là cái gì. Tam Bảo thì nó là ba cái ngôi báo. ba cái ngôi báo, tam là ba, bảo là báo, ba cái ngôi báo. Vậy ba cái ngôi báo đó là gì? Là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tại sao chúng ta quy y không quy y Phật bảo không, mà lại còn quy y Pháp bảo, rồi lại quy y Tăng bảo nữa? Thường thường người ta theo một cái tôn giáo nào đó thì người ta tin tưởng vào một cái đấng giáo chủ nào đó, một cái đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế hay hoặc một cái đấng nào đó người ta sẽ nương tựa vào. Còn lần này thì bảo mình theo Phật thì nương tựa ba ngôi là ba cái nơi là vậy, thì ba cái nơi đó như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta xét thấy cái ngôi thứ nhất của nó là Phật bảo. Vậy Phật bảo là cái gì? Là một vị thánh ở cái cõi trời ở đâu đến đây để mà cứu giúp chúng ta, để mà chúng ta nương tựa vào, nhờ người cứu trợ cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta, phù hộ chúng ta, hay gia hộ chúng ta, hay nói một cách khác nữa là làm chúng ta thoát bốn cái sự đau khổ này. Cho nên chúng ta mới nương tựa vào cái đấng thần linh đó hoặc cái đấng giáo chủ đó để nhờ người giúp chúng ta, chứ gọi là nương tựa vào người đó. Mà ở đây thì chúng ta nương tựa vào ông Phật thì ông đã bảo rằng mình phải tự tắt đuốc lên đi, thì ông không có chịu đau thay thế cho mình, chịu chết cho mình. Vậy thì mình nương tựa với Phật bảo sao mình lại được những cái điều đó? Bởi vì Phật bảo là không phải là một vị thánh thần ở trên cái cõi trời nào hoặc là cõi niết bàn cực lạc nào mà đến đây để mà dạy chúng ta cái đạo hoặc là phù hộ cho chúng ta để chúng ta thoát ra bốn cái sự đau khổ đó, hoặc là chịu thay thế cho chúng ta những sự đau khổ đó. Rõ ràng là không có một vị đấng thần linh nào mà chịu đau khổ cho chúng ta. Cho nên chúng ta nương tựa vào một cái con người cũng cha sanh mẹ đẻ như chúng ta, nghĩa là cũng có cha có mẹ cũng sanh ra như chúng ta, rồi lớn lên thì cũng có vợ có con y như chúng ta, không có gì khác hết. Cũng có ham tiền ham bạc, cũng giận cũng hờn, cũng phiền não, cũng đau khổ, cũng bệnh tật, chứ không phải thánh thành gì hết. Cho nên khi đó thì chúng ta suy xét Phật bảo là gì? Ông chỉ là một con người, nhưng mà con người ở trên cái hành tinh của chúng ta rõ ràng là cũng có cha mẹ sanh. Cho nên ông là một cái người Ấn Độ, vì ông sanh ở trên cái nước Ấn Độ. Nếu ông sanh ở nước Việt Nam thì ông là con người Việt Nam, nhưng ông cũng là một con người ở trên hành tinh này. Nhưng mà vì cái vị trí đó, cái tên nước đó nó gọi là Ấn Độ, cho nên Ngài là người Ấn Độ. Ngài thật sự có một lịch sử thực tế, không phải mơ hồ, không có lịch sử. Ngài là con người lịch sử hẳn hoi. Cho nên Ngài khi mà Ngài lớn lên, Ngài có vợ con, rồi Ngài được đi du ngoạn trong bốn cửa thành, Ngài thấy bốn sự đau khổ của kiếp làm người. Rồi Ngài thấy rằng con người không ai thoát ra bốn cái sự đau khổ này, cho nên Ngài quyết tâm Ngài xuất gia, Ngài tu hành để làm chủ được bốn sự đau khổ đó. Do khi mà tôi như suy nghĩ như vậy á, thì lúc bây giờ đó thì Ngài đã có vợ có con, vừa sanh đứa con thì Ngài đã quá sợ hãi. Cho nên trong nửa đêm đó thì Ngài lật đật, Ngài lo, Ngài trốn, Ngài bỏ vua cha, bỏ mẹ, bỏ vua cha vì mẹ Ngài đã mất khi mà sinh Ngài ra. Cho nên Ngài bỏ vua cha và bỏ vợ bỏ con, Ngài lén Ngài trốn đi. Tại sao khi mà có đạo Phật á, thì Ngài cấm không có cho chúng ta bỏ gia đình, làm khổ gia đình, mà trong khi Ngài lại bỏ gia đình, bỏ vua cha, bỏ vợ bỏ con, làm cho vợ con và một người cha già lại là đau khổ như vậy? Là tại vì trong cái thời đó chưa có cái nền đạo đức của đạo Phật, cái nền đạo đức nhân bản nhân quả chưa có. Cho nên vì vậy mà Ngài muốn tìm con đường giải thoát là Ngài không có suy tư. Cho nên vì vậy mà Ngài đi thì cha Ngài rất là không bằng lòng. Cho nên Ngài lén Ngài trốn đi, là vợ con cũng không bằng lòng, cho nên Ngài cũng phải lén trốn đi. Vì vậy mà khi Ngài đi thì gia đình Ngài rất khổ, rất thương con, rất là thương chồng, cho nên rất khổ. Do đó thì sau những năm mà Ngài đi 6 năm trời khổ hạnh, Ngài không bao giờ mà Ngài về thăm vợ, thăm con hay thăm vua cha 6 năm. Như vậy thì đủ biết rằng cái gan dạ và cái cương quyết cắt đứt cái ái kiến sử của Ngài rất là mạnh. Ngài tha thiết ở trên con đường mà giải thoát. Chúng ta nếu mà chúng ta bình thường như chúng ta đó, là một cái người mà không nghị lực á, chắc chắn chúng ta đi như vậy thời gian chắc chúng ta cũng về thăm, về thăm nhà. Đằng này thì Ngài không về thăm, chừng nào chứng đạo Ngài mới về. Khi mà tu xong rồi Ngài mới về thăm vua cha, thăm vợ con. Thì chúng ta biết rằng một con người mà nghị lực như vậy á, nó không phải là bình thường. Nhưng mà ở trong chúng ta có những người có nghị lực như vậy chứ không phải không. người ta chịu gian khổ mọi bằng mọi cách, người ta cũng có thể đi vào rừng vào núi, mà người ta từng năm này đến năm khác, hoặc năm 10 năm 20 năm, chúng ta có thể thực hiện được cái sự tu tập đó. Và cuối cùng thì Ngài tu tập làm chủ được, làm chủ được bốn sự đau khổ đó, cho nên Ngài mới đem cái chân lý đó, Ngài dạy cái bài pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân lần đầu tiên, đó là dạy tứ diệu đế. Cái chân lý nói rõ ràng con người là phải như vậy như vậy. Ngài không dạy chúng ta để sanh lên cái cõi cực lạc thiên đàng, mà Ngài chỉ chúng ta biết rằng cái trạng thái tâm của chúng ta gọi là diệt đế, cái trạng thái tâm đó là cái niết bàn. Cái tâm trạng của chúng ta lúc bây giờ nó ở trong cái trạng thái đó là niết bàn, chứ không phải có cảnh giới niết bàn. Cho nên Ngài đã xác định được cái chân lý của Ngài, mà mọi con người chúng ta hiểu được cái chân lý đó bằng cái ý thức của chúng ta cụ thể. Nói khổ thì con người ai cũng biết là khổ, không? Mà nói cái nguyên nhân mà hợp lại những cái khổ đó thì chắc ai cũng không bắt được là gì. Cái tâm ham muốn của chúng ta, cái lòng dục của chúng ta mà nó tập hợp tất cả những cái sự đau khổ. Cho nên diệt cái lòng dục đó, không còn dục nữa thì chúng ta sẽ hết khổ. Cho nên cái chân lý đó không thể ai bắt được, không thể ai bắt được. Vì vậy mà cuối cùng Ngài đưa ra cái đạo đế cũng là một cái chân lý thiết thực. Sống thì phải chánh kiến, mà nếu tà kiến thì có sự khổ đau, mà phải chánh tư duy, có tà tư duy thì mới thoát khổ. Cho nên từ đó chúng ta thấy đó là những cái chân lý mà đạo Phật, xem hết các tôn giáo trên hành tinh này thì chúng ta thấy Phật, đạo Phật nó có một cái chân lý thực tế dưới đời sống của con người hơn là các tôn giáo khác. Tôn giáo khác thì có những cái Đức Ngọc Hoàng, Thượng Đế, cho nên nó có cái vẻ mơ hồ trừu tượng. Còn trái lại đạo Phật thì ngay trong chúng ta, ngay trong chúng ta, thì chúng ta phải tự lực sống bằng cái chánh kiến. Bằng cái chánh kiến như thế nào thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta, trang bị chúng ta có những cái chánh kiến thấy cho đúng. Rồi cái suy nghĩ như thế nào đúng, mà cái suy nghĩ như thế nào sai, sai tức là có đem đến cái sự khổ cho chúng ta, gọi là tà kiến. Như vậy Ngài thật sự là con người thật, đừng nghĩ rằng theo truyền thuyết người ta huyền thoại một cái câu chuyện một đứng giáo chủ Đức Phật sanh ra bằng nách. Sự thật ra cái điều này hoàn toàn là không có khoa học, không có cái tin tưởng được, nó không thể được. Chỉ là những người bậc thánh ở đâu á sanh ra như vậy, mà không làm sao sanh được như vậy. Bởi vì chúng ta con người mà ở trong nách này nứt, làm sao cái nách chúng ta nứt được, chỉ có đem dao mà mổ nó thôi. Thì rõ ràng nếu mà nói như vậy thì ngày xưa Đức Phật chắc là sanh khó lắm, cho nên mới mổ nách mới đẻ ra chứ gì. Thì như vậy là không đúng, không đúng. Vì ngày xưa cái sự đó thì không có rồi, nhưng mà người ta huyền thoại Ngài, huyền thoại Ngài câu chuyện rồi sanh ra. Thì cái cơ bắp của con người mới sinh ra mà nằm suốt 9 tháng 10 ngày ở trong cái bào thai mẹ mà sinh ra mà đứng dậy đi 7 bước liền thì chắc điều đó không có đâu. Nó yếu ớt bởi vì những cái cơ bắp chúng ta bị gò bó ở trong đó. Thôi đặt thành vấn đề như các vị ngồi khoanh chân đi. Bây giờ cái chân cẳng của quý vị đi cứng ráp đó, không? Rồi bây giờ ngồi khoanh chân đi, đến chân cẳng mà tê cống lên, quý vị đứng dậy đi được không? Mà hơn nữa là quý vị thấy một đứa bé mà nằm trong cái bào thai nó co rút như vậy á, thì chắc là nó cũng tê cống ở trong á, thì nó đi gì vậy mà làm sao mà nó lọt lòng ra nó bước đi được. Đó là cái nói một cái lý để chúng ta thấy rằng những cái phi lý nó không đúng. Một đứa bé sanh ra rồi huyền thoại cho Ngài lại có thần thông, coi như hoa sen nở ở dưới bước chân Ngài đi, làm sao ở chỗ Ngài đi là xình lầy sao mà hoa sen mọc, nó khô như thầy làm sao có hoa sen mọc được, phải không? Có lẽ là bà mẹ sanh Ngài đâu ở dưới cái lũng lầy á, mà cho nên ở đó nó mới có bông sen, phải vậy không? Chúng ta nghe có lý không? Chúng ta phải hiểu cái lý thật và cái lý không. Tại sao Ngài bước lại có hiện bông sen lên? Như vậy nếu mà thực tế thì phải ở trong cái dũng sinh lầy, mà nếu mà không cái dũng sinh lầy thì ít ra phải có thần thông, phải không? Nhưng mà cái thần thông thì trong đạo Phật thì thầy thấy rằng Đức Phật rất bác thần thông, tại vì đó là cái ảo giác của chúng ta, đó là cái ảo thuật, nó làm chúng ta thấy như vậy chứ sự thật nó không phải như vậy. Như vậy là Đức Phật hiện ra là cái con người ma mà. Cho nên người ta xây dựng cái lịch sử của Đức Phật bằng cách đó thì chúng ta nghĩ rằng ông này có lẽ là ma chứ không phải là con người thật. Mà nếu mà con người ma mà chúng ta dựa vào con người ma thì chắc chắn là chúng ta cũng ảo là ma thôi, chứ chúng ta có làm gì, không đúng. Cho nên khi mà chúng ta xét thấy ông Phật thật sự là con người, cha sinh mẹ đẻ cũng sanh nơi bất định, thì xác định điều đó. Vậy tại sao thầy xác định điều đó? Tại vì thầy cũng tu tập thì làm chủ được sự sống chết, mà thầy cũng sanh nơi cha mẹ bất tỉnh, cha mẹ sanh thầy ra nơi bất tỉnh chứ đâu có sanh nơi không đâu. Nếu mà thầy sanh nơi không á thì chắc chắn ngày xưa Đức Phật cũng sanh nơi không, nơi nách. Còn thầy cũng sanh như các Phật tử hiện giờ cũng cha sanh mình, cũng cha mẹ sanh mình, nơi đâu thì thầy cũng sanh nơi như vậy, thì rõ ràng là sanh nơi bất tỉnh. Và thầy cũng có da thịt cũng như quý Phật tử, tất cả mọi người cũng giống như thầy. Nhưng mà thầy làm được, thầy sống được, giới luật thầy sống không vi phạm. Rồi thiền định thầy làm được, những cái sự sống chết như vậy rõ ràng là ông Phật làm được. Thì thầy tin rằng ông Phật làm được, thầy làm được. Và bây giờ quý Phật tử làm được, bởi vì quý Phật tử cũng giống như thầy, cũng là con người. Nếu mà bây giờ nói một con vật như là một con bò, con trâu hoặc con chó mà nói nó sẽ tu được như thầy, thầy tin rằng nó không làm được. Là tại vì nó có cái thân như vậy, nó không tu không có được. Còn thầy là một con người và ông Phật là một con người giống như nhau, cho nên thầy tin rằng ông Phật làm được. Do cái sự tư duy suy nghĩ như vậy đó, ông Phật thật sự là con người như mình. Mình sẽ nương tựa vào ông ta thì có lẽ là làm được. Vậy thì nương tựa như thế nào? Nương tựa là Phật sống như thế nào thì mình làm như thế nấy. Phật ăn như thế nào mình ăn như thế nấy. Phật đi như thế nào thì mình đi như thế nấy. Tất cả mọi cái mình làm giống như Phật thì chắc chắn là sẽ được giải thoát như Phật. Cái gì? Điều đó là cái điều có một cái sự mình tin tưởng. Cho nên mình xét lại qua cái lịch sử của Đức Phật, trong cái thời Đức Phật đi thuyết giảng độ chúng sanh, Đức Phật sống như thế nào, làm như thế nào, mình nghiên cứu lại những cái trang sử đó, và đồng thời mình bắt chước Phật, mình dựa vào đó gọi là nương tựa vào. Vì vậy mà cái người nương tựa vào Phật bảo thì chắc chắn là giữ đúng như vậy, làm đúng như vậy thì chắc chắn là người đó sẽ có giải thoát. Cũng như bây giờ mình hở chút người ta nói nặng chút cái mình giận. Nhưng mà ông Phật ngày xưa người ta nói nặng chữ ông vẫn thản nhiên à. Ông nói như cho bánh ông mà giờ cho bánh mà ông không nhận thì mấy người phải mang về thôi. Cho nên ông Phật ông dạy chúng ta rất rõ ràng là gì, người ta có chữ mắng mình, người ta nói nặng nhẹ mình, nhưng mà mình không có chữ mắng lại người thì cũng như bánh mà đem cho mình mà mình không nhận, thì những cái điều mà người ta cho mình không nhận thì không lẽ người ta đổ, người ta phải mang về. Còn riêng ông thì không có dính mắc gì những cái điều chữ mắng ông hết, cho nên hoàn toàn là ông làm thinh. Cho nên cái điều kiện mà ông Phật ông hay dạy đệ tử của ông á là im lặng với thánh. Người ta chữ mắng vậy chứ mà im lặng với thánh, không có được giận hờn mà không được phiền não, do đó là giải thoát ngay liền. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống như Phật, nương tựa vào ông Phật là chúng ta đã, nếu mà chúng ta biết hiểu được cái hành động sống đúng như vậy thì chúng ta cố gắng mà khắc phục mình, chế ngự tâm mình, để rồi mình sống như Phật thì chắc chắn mình sẽ tìm được cái sự làm chủ sinh già bệnh chết như ông Phật đã làm được. Đó là cái thứ nhất. Cái ngôi thứ nhất. Ngôi thứ hai là pháp bảo. Pháp bảo là những cái kinh nghiệm mà ông Phật đã tu và đã tìm ra được cái điều kiện, cái phương cách, cái cách thức để mà làm tu tập, để mà làm chủ được sự sống chết. Nhưng mà mình phải nghĩ cái pháp như thế nào mình mới tin, chứ không phải là đụng đâu mình tin đó. Cho nên Đức Phật có dạy mình đừng có tin. Nghĩa là vô người ta nói cái gì mình cũng đừng có tin, mà mình phải tư duy suy nghĩ, mình phải thấy làm cho được mình mới tin, làm không được thì không tin. Cho nên lúc nãy có một người Phật tử hỏi thầy, từ lâu tới giờ thầy dạy đạo người ta có người nào mà tu chứng chưa? Thầy trả lời là chưa có người nào tu chứng. Là tại sao mà người ta không tu chứng? Tại vì người ta không đi đúng theo cái lời dạy của thầy, cho nên thầy đành chịu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nếu mà người ta hiểu được thầy, người ta làm đúng cái lời dạy của thầy, chắc chắn là người ta sẽ chứng được. Còn bây giờ thầy bảo người ta độc cư thì người ta không độc cư, người ta nói chuyện. Thầy bảo ăn ngày một bữa, người ta ăn hai ba bữa. Thầy bảo người ta phải chiến đấu với hôn trầm thì men, thì họ lại không chiến đấu, hôn trầm thì buồn ngủ là sách đi ngủ. Thì cuối cùng như vậy thì đâu có làm sao đến đây tu với thầy để rồi để cho thầy mang tiếng. Chứ còn thử thật ra thì họ không thấy cái trách nhiệm họ khi mà đến đây tu. Họ đến đây tu có mục đích là họ dựng lại cái sự sống của Phật giáo lại. Còn họ tu như vậy là tu theo dục, hứng hồi nào tu hồi nãy. Như vậy rõ ràng là họ còn muốn dìm Phật giáo thêm một bước nữa. Cho nên những người mà theo thầy tu mà không nghe lời thầy dạy là những người đó họ không có quyết tâm diệt Phật giáo. Nhưng mà cái thức làm không đúng cũng vẫn là có cái điều kiện là làm cho Phật giáo mất niềm tin đối với mọi người. Điều đó là điều không đúng. Cho nên khi mà chúng ta đến đây tu là chúng ta phải tu, để không ngày nào đó chúng ta nằm xuống chúng ta chết mà bệnh đau rên la thì người ta nói Phật giáo gì mà tu mà không làm chủ. Thế mà ông Phật cũng dạy bảo phải làm chủ bốn cái sự đau khổ này, thế rồi không làm chủ được. Do đó người ta làm sao người ta tin được Phật giáo, thì Phật giáo phải bị diệt mà thôi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nghe được pháp thì chúng ta phải tư duy cái pháp phải như thế nào. Đức Phật nói ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Vậy thì ngăn ác như thế nào? Khi tâm tôi có tham, tôi biết nó có tham, mà tham là ác pháp thì tôi phải ngăn diệt, không có được để trong tâm tôi, thì ngay đó chúng tôi có giải thoát chứ. Chứ đâu cần gì mà cái sự giải thoát gì mênh mông đâu. Đâu cần đi tìm những cái thế giới cực lạc làm gì, đi tìm một cái Phật tánh để làm gì đây. Mà chính ngay chỗ tâm tham, tôi biết có tham. Cho nên Đức Phật xác định được cái bài pháp của mình pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Có đúng không? Như vậy rõ ràng là pháp của Phật rất thực tế. Phật đã dạy như thế này: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, các pháp ác đừng có làm, mà hãy làm các pháp thiện. Đúng không? Đúng lời Phật dạy không? Như vậy có bảo chúng ta vô chùa lại Phật cầu cúng không? Có bảo chúng ta vô chùa để nhập thất tu không? Hay là dạy chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện? Cái pháp có thực tế không? Có bảo chúng ta bỏ vợ bỏ con không? Nhưng vợ con có nói lời nói gì mà làm chúng ta bức tức giận, chúng ta có giận không? Bởi vì tức giận sân là ác pháp, phải ngăn và diệt. Do đó chúng ta ngăn diệt. Và tính ngữ của chúng ta là làm gì đây? Lời nói phải ôn tồn, chứ đâu lý mà nạt nộ, la lối, rầy mắng vợ con thì điều đó là điều ác pháp. Tại sao chúng ta làm điều này? Cho nên những cái điều mà ông Phật dạy bảo mình các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Cho nên từng cái lời nói, từng cái hành động, từng cái suy nghĩ của chúng ta là vì vậy mà chúng ta sẽ hoàn toàn là được giải thoát. Ngay khi mà chúng ta làm được những hành động này là giải thoát. Vậy pháp nó thực tế và nó hiện tại quá, nó cụ thể quá, phải không? Ngay khi mình biết sân là mình đừng sân, ngay mình biết tham mình đừng tham. Nhưng mà ông Phật cũng nói rằng cái lực, cái nghiệp lực của tham si nó có mạnh, cho nên ông mới cho mình cái pháp như lý tác ý, để hàng ngày mình tác ý để tạo thành một cái lực của nội tâm. Cho nên bây giờ tôi không tham không sân là bị vị ngũ triền cái nó che khuất, tôi không thấy được cái tâm tham sân si của tôi. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ tôi nhắc tâm tôi như cục đất, ly tham sân si hết đi. Tham sân si là ác pháp, mai mốt không được sân, không được tham nữa. Mình nhắc nó vậy, nó trở thành một cái lực ở trong tâm của chúng ta. Khi có ác pháp, có đối tượng xảy đến cho tâm mình tham sân si, thì ngay đó là mình đã có cái sức mình dừng lại được liền, mà hoàn toàn mình được giải thoát. Vậy cái pháp mình đem đến sự giải thoát vậy, nó có thực tế không? Như vậy chỗ mà thực tế như vậy, nó có giải quyết được mình nỗi khổ không? Sinh già bệnh chết nó có giải quyết được không? Được chứ. Bởi vì khi mà toàn bộ tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, nghĩa là không còn tham sân si nữa, thì ngay lúc đó cái tâm thanh tịnh như vậy nó có đủ cái năng lực nó để làm chủ sự sống chết. Cũng như bây giờ trên cái bước đường mà chúng ta tu, chúng ta thấy rõ ràng cái tâm mà nó không giận hờn phiền não, không tham đắm, thì cái tâm đó thanh tịnh, nó giúp cho cái thân người đó ít bệnh đau. Và cái pháp hướng mà ngài nhắc nó trở thành cái lực, cho nên khi thân nó có bị bệnh đau, tức là bệnh khổ đó, thì nó tác ý nó đuổi cái bệnh khổ cũng vẫn đi mất đi. Đó là chúng ta thấy nó rất là thực tế cụ thể. Vậy thì pháp của Phật rất thực tế cụ thể như vậy, rõ ràng là chúng ta nương tựa vào quy y, tức là nương tựa gì? Nương tựa vào pháp bảo thì thấy có giải thoát hoàn toàn, có lợi ích rồi, nó làm chủ được bệnh nè. Ví dụ như thầy nói cái bệnh ở trên thân thầy, nó có cái cánh tay nó đau, thầy bảo thọ là vô thường, hãy đi khỏi thân ta đi, không có được đau nữa nha. Thì bắt đầu thầy dẫn cái tâm của thầy cho nó cái tâm của thầy nó vào cái sự an tịnh, dẫn cái thân thầy nó vào sự an tịnh. Thầy nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Thầy cứ nương hơi thở, thầy cứ thường xuyên liên tục thầy nhắc cứ khoảng 5 hơi thở, 10 hơi thở thì nhắc một lần. Cuối cùng một lát tâm của thầy nó yên ổn ở trong cái hơi thở, nó nhiếp phục trong hơi thở, an ổn trong hơi thở, thì trạng thái tâm cái thân của thầy nó rất là an ổn, nó không còn cái đau nhức cái chỗ nào nữa hết. Không phải pháp của Phật thực tế để mà nó chiều thay cái sự đau khổ của chúng ta không? Rõ ràng là nhờ pháp mà thân chúng ta không còn đau khổ nữa, cái bệnh khổ không còn nữa. Có phải là cái lợi ích cho thiết thực không? Cho nên cha mẹ làm sao chịu đau cho chúng ta được? Thế mà cái pháp này nó làm cho thân của chúng ta không còn đau. Như vậy là nương tựa nó có lợi ích chứ. Đó vậy, cho nên vì vậy chúng ta mới quy y Phật bảo, quy y pháp bảo chứ. Đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy thiết thực như vậy rồi. Phật bảo là người thật, giúp cho chúng ta biết rõ ràng là ông đã làm được sự thật như vậy, thì mình làm được như vậy. Tức là Phật bảo giúp cho chúng ta có cái niềm tin. Và pháp bảo nó ghi cái niềm tin đó kéo dài. Chứ bây giờ pháp cho tôi mà không kết quả thì tôi làm sao tôi tin được? Còn cái pháp này nó thực tế, chúng ta không ngăn thôi, mà hãy ngăn diệt thì chúng ta thấy có giải thoát. Cho nên nó quá thực tế, niềm tin chúng ta bắt giờ kéo dài ra, sâu sắc. Còn bây giờ cái pháp này dạy tôi tin Phật, nhưng mà cuối cùng cái lời dạy của Đức Phật, pháp của Phật dạy tôi tu nó không kết quả. Tôi tu mãi mà sao tâm thâu, còn tham sân si, còn giận dữ. Cuối cùng tôi hết tin rồi. Mà tôi hết tin thì tôi tu chơi chơi thôi, chứ tôi không có nhiệt tâm tu nữa. Cho nên cuối cùng thì nhìn tới nhìn lui thì các thầy không ai giải thoát được hết. Có phải đúng không? Cho nên mình quy Tam Bảo là mình phải thấy có sự lợi ích thiết thực nơi nương tựa đó. Cho nên nói mình trở về nương tựa để nhờ cậy cái ba ngôi Tam Bảo này, nó mới làm chủ được, nó mới thoát ra khỏi bốn sự đau khổ của kiếp người sinh già bệnh chết. Thì mình nương tựa vào pháp bảo là mình thấy lợi ích mà thiết thực, mà dễ dàng, không ai làm không được. Bây giờ có gì đâu mà khó đâu. Thầy ngồi chơi thầy nhắc tâm như cục đất, không có tham sân si nha. Tham sân si là ác pháp, mai mốt mày sân là mày biết tao, tao xách cây đồng dông, tao nít mày
À, mình nói vậy chứ mà nó sợ chứ, đâu phải cái tâm mình không sợ. Nó sợ lắm chứ. Rồi do đó mình cứ nhắc nó vậy. Mà mai mốt nó có sân, nó lấy cái roi mà quất nó cái nó hết sân liền à. Thầy chắc chắn bảo đảm quý quý Phật tử cứ làm thử đi. Bữa nào mà vợ con nói gì nó giận, lấy cái cây dâm quất cái đít mày, mày còn giận là mày chết. Thì do đó khi mà nó bị đòn đời cái bắt đầu nó hết giận liền. Thầy bảo đảm. Cho nên vì vậy trên cái sự tu chúng ta cũng phải có cái lúc chúng ta dụ cái thân tâm chúng ta chứ, cũng có dục, cũng có lúc chúng ta phải răn đe nó chứ, cũng đánh nó một hai roi cho nó ớn chứ. Thì lúc bây giờ nó sẽ nghe lời mình chứ gì. Đức Phật nói cái thân tâm của chúng ta nó cũng giống như một con voi, con voi rừng. Chúng ta huấn luyện nó, có lúc thì chúng ta dụ dỗ, nhưng có lúc cũng phải răn đe nó. Đó là chúng ta muốn làm chủ nó mà, nó đâu có dám cãi. Vì vậy mà tới chừng nó thuần rồi thì nó rất dễ sai, dễ bảo. Đó thì cái pháp Phật của Phật dạy chúng ta là đem lại cái sự lợi ích cho chúng ta thiết thực. Bây giờ tới Tăng Bảo. Tăng Bảo là tượng trưng cho giới luật, cho sức sống của đức hạnh. Mà Tăng Bảo là Đức Phật đang sống hiện tiền trong ngôi Tam Bảo, ở trong ngôi Tăng Bảo. Bởi vì một ông Tăng là tượng trưng cho một thánh Tăng, một vị Phật sống hiện và tại. Cho nên phải cái đức hạnh đó nó phải thể hiện ra cái sự sống của ông ta. Còn nếu ông Tăng mà phạm giới phá giới thì chưa hẳn đã là một vị Tăng mà chúng ta quy y, tức là nương tựa. Bởi vì ông này phạm giới phá giới nó đâu có đủ cái đức hạnh mà chúng ta tôn xưng họ làm thầy, nương tựa làm cái gương để mà gương sống để mà chúng ta noi theo cái gương đó. Cho nên một ông Tăng phải giới luật nghiêm chứ. Vì vậy muốn chọn một vị Tăng mà để quy y, để nương tựa thì phải chọn một vị giới luật nghiêm chứ. Đừng có chọn những cái vị thần thông, bởi vì những cái vị sư mà người ta luyện mật tâm, người ta cũng có thần thông, người ta biết chuyện quá khứ vị ai, những cái vị đó là ngoại đạo, là những người sai không có đúng, bởi vì cái đó nó không có lợi ích, nó làm cho chúng ta thêm sợ hãi và ham muốn, chứ nó không có diệt cái lòng ham muốn chúng ta. Thấy có thần thông ham muốn, cũng như bây giờ thầy quá hào quang nè, thầy phóng hào quang nè, thầy bay trời, thầy ngồi thiền nè, rồi thầy chung xuống đất, thầy độn thổ nè. Thầy làm nhiều cách, thầy biến một thân, biến ra nhiều thân. Quý Phật tử về đây ham quá, ham quá mình phải ráng mình tu để mình biến quá được như vậy, mình làm được như vậy. Cuối cùng ham cái thần thông ảo, nó đâu có thiết thực. Còn bây giờ chúng ta sống đúng cái đạo đức của chúng ta, thánh hạnh, ăn phải tiết độ như thế nào, sống như thế nào, lời nói như thế nào mới đúng là cái đạo đức, không làm của mình của người, thì ngay đó có sự giải thoát cho mình, cho người, làm cho mình vui, làm cho kẻ khác vui. Thì cái này nó thực tế. Còn cái kia ngồi trên trời có thực tế cho ai đâu. Thầy bay trên trời, thầy ngồi, thầy phóng hào quang chơi cho vui, cũng như cái trò ảo thuật của mấy cái người mà hát xuân đông vậy, nó có nghĩa lý gì đâu quý vị. Cho nên Đức Phật nói là những cái thần thông biến hóa, những cái thần thông ký thuyết trở thành người thầy bói có nghĩa lý gì đâu. Mà chỉ có cái thần thông, chỉ có cái thần thông giáo hóa, dạy người ta đạo đức, làm cho người ta sống một đời sống, làm chủ được sinh già bệnh chết, cuộc sống người ta không làm khổ mình khổ người. Thì cái đó là cái quan trọng, cái lợi ích. Mà cái ông thầy mà sống không đúng giới luật, không đúng cái đức hạnh, thì các con nghĩ sao, có xứng đáng là làm thầy mình không? Thế rồi mình quy y là như thế nào? Mình xu hướng mình quy y thấy ông thầy này có nổi danh, ổng làm chức vụ to của Phật giáo, hoặc là ổng làm cái người ở trong rừng 5-7 năm tu hành như thế này thế khác, mà không biết ông ta đến chừng đó ông uống rượu nè, ông ăn thịt nè, ông làm những cái điều mà có thể nó người phàm phu làm được hết. Các con có nghe cái vị mà thiền sư thời nhà Trần là ông Trần Quốc Toản không? Cái ông đó, ông về ông ăn thịt uống rượu, bà chị, ông nói ông Phật là Phật, em là em, giải thoát là giải thoát, em ăn thịt uống rượu có gì đâu. Cái chuyện mà cái vị thánh tăng như vậy thì có phải là thánh tăng không? Thì không phải đâu, lấy dư luật mà chúng ta kê ra thì chúng ta thấy vị này không phải là thánh tăng, mà là một cái người còn phàm phu tục tử. Vậy mà đến khi chết, đến khi chết lại bảo rằng chị hãy chờ em đi, rồi ông lại về cái phòng ông lại nhập diệt, ông chết, ông nhập thiền nào, có phải là người ta huyền thoại không? Rồi ở bên Trung Hoa thì lại có một cái vị tu sĩ có thần thông, đó là Tế Điên Hòa Thượng. Ai đọc tới chuyện Tế Điên Hòa Thượng cũng thấy ông này nhiều cái chuyện ông làm, nhưng mà sự thật ra ông ăn uống dơ dái đủ cách, nước miếng nước mồm vậy ông nuốt, ông làm đủ cách dơ bẩn. Thế mà một vị Phật mà thanh tịnh như vậy sao? Ông ăn uống rượu uống chè với mọi người tùm lum tà la hết. Như vậy là đối với cái phạm hạnh, cái đức hạnh của một vị tu sĩ giới luật ở chỗ nào? Đối với...